Đúng cần, Y Sô nghe vậy, đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lai Ngần. Y Sô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được chen miệng nói, các hạ, ngươi vì cái gì nói, dỗ bạ hắn làm sao không phải thành dù nẹ tổn dỗ bạ tức sĩ rồi. Lai Ngần cười khẽ, từ từ nói, ạ dìn cốc cũng không có tuyên bố duy trì rèn ly, thung lũng hiện tại vẫn như cũ là King S lẹn đỉnh thung lũng. Dỗ bạ tức sĩ vừa rồi chính miệng tuyên bố muốn đi tìm nơi nương tựa xưng vương người rèn ly, cho nên hắn liền không phải King S lẹn đỉnh dỗ bạ tức sĩ. Mà lại, thành du nẹ tổn lãnh chúa, dồn bá tức đại nhân chỉ sợ cũng không vui lòng duy trì rèn ly, nếu không thì dỗ bạ tức sĩ cũng không cần một mình tìm nơi nương tựa sở tỏ mét en. Cho nên, dỗ bạ tức sĩ không những không phải thành du nẹ tổn tức sĩ, thậm chí có thể tính làm thung lũng cùng thành du nẹ tổn phản đồ. Lai Nần chậm rãi mà nói. Y Số bị nói ngu ngơ tại chỗ, liền một bên đủn cẩn tức sĩ, cũng là quay đầu nhìn lâu Lai Nần vài lần. Dỗ bạ giỏi sơ, càng là khí quá sức. Dỗ bạ tại chỗ từ bên hông rút kiếm ra tới. Kiếm chỉ Lai Ngần, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm âm trầm nói, ngươi tự tìm cái chết. Lai Ngần sau lưng hụt cùng Dỗ đạt, cũng nhao nhao rút ra trong vỏ kiếm, chú ý đê. Từ ngây người bên trong đánh thức kỵ sĩ Y Sổ thấy thế, cũng không thể không đem bên hông vũ khí rút ra. Thân thể nằm ngang ở Lai Ngần trước mặt. Lai Ngần thế nhưng là mới vừa rồi rút qua bọn hắn, vẹn vẹn thủ kỵ sĩ tinh thần Y Sổ cùng đồn cẩn, kiên quyết sẽ không để cho Dỗ bạ ở ngay trước mặt bọn họ nguy hại Lai Ngần tính mệnh. Trong tử quán, rút kiếm rút đao âm thanh bực khởi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu dương cung bạc kiếm. Bị ngăn ở trong tử quán khách uống rượu, sắc mặt trắng bệnh, từng cái giận mà không dám nói gì, núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Ngưng kết không khí, tiếp tục không bao lâu. Ha ha ha. Dỗ bạ giơ kiếm cười to ba tiếng, đánh vợ yên lặng, tránh ra, xem như vu hãm một tên tức sĩ trừng phạt, ta có tư cách hiện tại liền giết hắn, lấy bảo trì tôn nghiêm của ta. Đồn cần lên tiếng nói, dỗ bạ, ngươi thật sự cho rằng ngươi bằng vào ngươi thành du nẹ tổn lãnh chúa con trai, cùng tước sĩ tước vị thân phận, có tư cách thẩm phán một vị quý tộc. Hắn là quý tộc. Dỗ bạ có chút không tin mà nói. Gồm xem thường nói, đương nhiên, hắn người hầu chỗ đeo thị vệ kiếm, ngươi không biết không nhận ra đi. Dỗ bạ trầm mặt xuống, một lát sau, thanh âm hắn lạnh lùng, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Liền xem như quý tộc lại như thế nào, cùng ta huynh trưởng ạt trịa rồi sở tên phế vật kia đồng dạng. Nhìn hắn kia đáng thương mà gầy yếu tiểu thân bản, liền biết là một cái không còn gì khác phế vật. Dỗ bạ thanh âm từ trầm thấp chuyển thành gào thét, cuối cùng hắn gầm thét lên, phế vật như vậy, chỉ vì sinh ra nắm giữ quyền kế thừa thân phận, liền độc hưởng kế thừa đất phong cùng tước vị tư cách, ta không phục. Lai Ngần bị hắn kiếm chỉ lấy cái mũi, lại bị tại chỗ chửi ầm lên là cái phế vật, mặt đều kém chút tức điên. Thân cao 1m175, thể trọng 120 làm sao vậy? Cái này thế nhưng là thế kỷ 21 tiêu chuẩn dáng người, dựa vào cái gì nói lao tử là phế vật. Huống hồ, ta là bằng bản sự xuyên qua, dáng người lại chỗ nào gầy rồi. Rõ ràng là các ngươi quá cường tráng được không? Lai Ngần cười lạnh liên tục, trách mắng, nếu như nói ta có chứng cứ, chứng minh người chết là ngươi an bài độc hại, mà cùng đồn cẩn tước sĩ lỡ tay không quan hệ đâu, bất quá, ta nếu là nói ra, ngươi định làm gì? Dỗ bạ thanh đồng trong khải giáp thân thể chấn động. Bất quá. Rất nhanh chấn định lại. Giấu ở thanh đồng dưới mũ giáp khỏe miệng, chỗ ngoặt ra một cái khinh miệt đường cong, khinh thường nói, nói hiệu nói vượng, bất quá ngươi nếu có thể nói ra cái từng đạo, ta liền tha cho ngươi một mạng. Không, Lai Ngần khoát khoát tay, ta không cho rằng có bản lĩnh muốn mệnh của ta chỉ có một cái yêu cầu. Dỗ bạ bực tức nói, mau nói. Lai Ngần ho nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt ngược chính nghĩa nói, đơn giản, chỉ hy vọng các hạ tự trói hai tay, hướng đùn cần tức sĩ xin lỗi. Y Số nghe vậy kinh ngạc nhìn lại liếc mắt Lai Ngần. Bên cạnh hắn đùn cần tức sĩ đồng dạng có chút kinh ngạc. Lai Ngần thấy đối phương quả nhiên bị chính nghĩa của mình nghiêm nghị lây nhiễm, mắt thấy thu phục danh nhân đường kỵ sĩ hy vọng tăng nhiều. Lai Ngần vội vàng tiếp tục thêm gỗ thêm lửa. Hắn khoát khoát tay lẫm nhiên nói, bảo trì cái khác các kỵ sĩ tôn nghiêm, là ta lời răn, hôm nay việc này ta quản định. Chương 38, vạch trần trò xiếc cùng xung đột chính diện, thượng. Đùn cần cùng Y Số nội tâm trào lên một dòng nước ấm. Lại có kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm nghiệm. Bất quá, đứng sau lưng Lai Ngần thị vệ thủ lĩnh hụt, thì là khỏe miệng nhịn không được có quắc một trận. Nắm chặt thị vệ kiếm tay, cơ hồ rời tay. Liên tiêu kỵ đoàn bộ binh thống lĩnh Dỗ Đạt, nguyên bản nhìn chăm chú phía trước kiên nghị tầm mắt, cũng chậm rãi liếc nhìn trong tiểu quán nơi hẻo lánh, đầu lông mày nhỏ xíu hơi nhúc nhích một chút. Cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh, vô sỉ là vô sỉ người lời răn. Không đúng. Người vô sỉ, có da mặt dày ngụy trang. Cũng liền quên chính mình đã từng vô sỉ qua. Lai Ngần tư thái mở chân, trừ Lai Ngần từ cảng làng trải mang ra dưới tay. Tất cả mọi người ở đây. giờ phút này, cơ hồ đều cho rằng Lainan là một cái phong độ vô hạn tuổi trẻ quý tộc. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị, giấu trong lòng cao thượng chí hướng tranh tranh nam nhi tốt. Tốt như vậy quý tộc cũng không thấy nhiều à, cũng không biết đây là bắc cảnh cái kia một chỗ lãnh chúa, không biết lấy hôn không, nhà ta ngược lại là có một người 20 tuổi, một đóa hoa khuê nữ đâu. Một cái khách uống rượu nuốt ở nơi hẻo lánh, cảm thán. Cùng hắn cùng đi khách uống rượu hảo hữu, bờ môi run rẩy thoáng cái, vẫn là để nhà ngươi vị kia 250 cân một đóa hoa, bỏ qua cái này tiểu quý tộc đi. Phía sau hắn một cái 200 cân bàn ca, từ chen trúc trong đám người, phí sức đem đầu nhô ra đến, thô trọng thở hào hẹn, như là nhanh chết khát cá. Ta nói, đáng chết, ngăn tại ta lúc trước vị hòa kế, ngươi cảm khái liền cảm khái, để ép ta cái bụng làm gì. Khách uống rượu hảo hữu nghẹn đỏ mặt. Trong lòng tự nhủ, vị này ngược lại là cùng nhà ngươi đóa hoa kia, đầy phối hợp. Dù bà sắc mặt không tốt, thanh đồng mũ giáp tại tiểu quán dưới ánh sáng, chiết xạ ra làm người sợ hãi xanh vàng tia sáng. Sắc trời bên ngoài dần tối, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời hoàn toàn biến mất tại mặt đất tuyến. Bóng đêm giáng lâm tòa này cổ lao pháo đài. Cảng khẩu sống về đêm bắt đầu. Mà quán ba chính là một cái bến cảng các thủy thủ nơi đến tốt đẹp. Cửa xuất hiện ba cái trắng hán, ôm không biết cái kia kỹ quán yêu đến ẹ sột mỹ nữ. Hoàng Du Du tiến đụng vào cửa lớn quán ba. Trong đó một cái cường tráng thủy thủ, hất ra tròn trịa cánh tay, một bước đi đầu bước vào trong cửa. Hắn cúi đầu tiên là cùng trong ngực da đen mỹ nữ trêu chọc. Khi hắn phát hiện kỹ nữ nụ cười trên mặt, từ cười nhẹ chuyển thành sợ hãi. Hắn lấy lại tinh thần, bất an ngẩng đầu lên. Chợt bị trước mắt quỷ dị tình huống, doa ngẩn ngơ. Không kịp giải thích cái gì. Đầu của hắn liền bị tức giận chính không biết nên như thế nào phát tiết. Toàn thân thanh đồng áo giáp rồ bạ chém xuống một kiếm. Sắc bén kỵ sĩ kiếm, sắc bén lóe lên. Đầu liên từ cái sau trên bờ vai dọn nhà. Kỵ nữ thét chói tai vang lên, chạy ra ngoài cửa. Đang bị đằng sau chào đón cái khác hai cái thủy thủ cùng phong tình nữ, ngăn chặn đường đi. Hốt hoảng ở giữa chính không biết nên chạy chỗ nào. Canh giữ ở cửa hai bên thủ vệ đội binh sĩ, trong tay thiết thương từ phía sau đâm xuyên lấy nàng mảnh mai thân thể. Rồ bạ lạnh lùng nói, các người đam phế vật này, con chó đẻ. Liền cửa đều thủ không được. Bên cạnh hắn thủ vệ đội lại đứng ra hai người, đem rượu đi trong cửa chết đi thủy thủ cùng nữ nhân kia thi thể một đường lôi kéo mà ra. Để lại đầy mặt đất đỏ tươi huyết dịch, như là một đóa tại đen nhánh bên trong nở rộ huyết mân thôi. Bên ngoài lại liên tiếp truyền đến một trận tiếng hét thảm. Dỗ bạ thế này mới đúng trong tử quán, thần sắc bất định đám người hô. Như vậy bắt đầu đi, nghe một chút vị này, à, bắc cảnh quý tộc lao ra diễn thuyết, nhìn hắn như thế nào đem đại sảnh cố này người vô tội thi thể. Cùng bản tức sĩ liên hệ đến cùng một chỗ. Thanh âm của hắn mang theo niềm ai, kiếm của hắn không còn chỉ hướng lai ngần, bất quá mũi kiếm chính trượt xuống giọt máu, lại như là chỉ hướng tất cả mọi người ở đây. Gia hỏa này điên. Đây là lai ngần thứ nhất trực giác. Đúng vậy à, hắn nếu không muốn trở thành thành du nẹ tổn rổ bạ tức sĩ, cho nên, làm lai ngần vạch trần mặt nạ của hắn lúc. Kỳ thật, cũng xóa đi rổ bạ cuối cùng một tia lo lắng. Đã người đều muốn đi. Lainan có thể không e ngại hắn bản địa con của bá tước thân phận, như vậy dù bà cũng có thể không nhìn thành du nệ tổn, cho tới nay mang cho hắn ước thuốc. Cái này rất hợp lý. Cho nên, Lainan có chút khẩn trương. Chính mình đưa vào thành người hầu không nhiều, mà lại đối phương võ trang đầy đủ, lại ngăn ở cửa. Lúc này xung đột chính diện, hơn phân nửa là phía bên mình ăn thiệt thòi. Một giọt mồ hôi từ trên trán chảy ra, chậm rãi chạy qua đôi lông mày, lướt qua thấm ướt gương mặt, thuận hàm dưới lăn xuống vào áo. Ấm áp tử quán. Bởi vì rộng mở cửa lớn, dần dần bị hàn phong tràn vào, xâm nhập trong phòng nhiệt độ, không khí bắt đầu trở nên lạnh buốt thấu xương. Lainan tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Hàn ý lại ức chế không nổi che kín khuôn mặt của hắn, nguyên lai đây chính là thời trung cổ quyền thế cùng vũ lực. Nắm giữ tước vị người, đối với tầng dưới chót bình dân tùy ý giơ lên đồ đao, không cần dù là một lát do dự. Y số cùng đùn cần có chút không đành lòng, Lainan lại đưa tay ngăn lại bọn hắn. Lainan từ y số sau lưng đi ra. Đi vào dâu đen trước thi thể. Nhìn xem dưới chân, vết máu cơ hồ muốn ngưng kết lạc má dâu đen thi thể, lại nhìn một chút cửa như tử thần dỗ bạ, đầu lông mày âm lanh nói, hút, đem người mang tới. Tăng nhân phục ẻ sột nam tử cùng dâu đen đồng bọn khỉ ốm, bị đẩy người giữa đại sảnh. Hút không chút do dự, dùng vỏ kiếm quét ngã chân của bọn hắn. Hai người trùng điệp quỳ xuống. Lainan ánh mắt xâm lãnh thổi qua hai người gương mặt. Nói một chút, dỗ bạ tức sĩ là như thế nào để các ngươi như thế nào bước lên phân tranh. Lại là như thế nào độc chết cái này dâu đen, nói ra, ta lấy quý tộc danh nghĩa đảm bảo, lưu các ngươi một mạng, nhiều lắm là đưa đi theo oan làm một tên người gác đêm. Hai người đều trầm mặc. Không nói. Hãm hại quý tộc thế nhưng là rào đầu hạ tràng. Đại nhân, ta không có. Xấu hầu tử phân bua. Chỉ là còn chưa có nói xong. 3. Linen liền hung hăng vung hắn một bàn tay, chỗ nào cho phép hắn rảo biện. Tuần tự bị dâu đen cùng Linen quạt liên tiếp hai bàn tay khi ốm, khỏe miệng vung lòng răng, triệt để chống đỡ không được. Tại chỗ tử trong miệng té ra mấy khỏa đến, máu dán đầy miệng. Hắn dùng tay che miệng, âu nghẹn ngào nuốt khóc thút thít. Linen ngồi dậy, nếu không muốn nói, vậy ta đến thay các ngươi nói, ngươi cái tên này, tại ta bến cảng xuống thuyền thời điểm đã nhìn chằm chằm ta bội kiếm bên hông, bám theo một đoạn lấy ta sờ đến tử quán, sau đó xúi dục say rượu dâu đen mở miệng chọc giận ta, muốn giá họa ta một cái bắc cảnh gián điệp tên tuổi. Đồng thời, ngươi sớm biết sẽ có hai cái thủ vệ đội tương lai đến quán ba tuần tra, các ngươi hy vọng bị bắt giữ chính là ta. Đáng tiếc, không như mong muốn, cho nên, các ngươi ngược lại đối với mình đồng bạn hạ thủ. Ta nói đúng hay không? Linen nhìn một chút khỉ ốm, sau đó tầm mắt rơi vào tăng nhân phục nam tử trên thân. Quý tộc đại nhân, người ẹ sột sụp mi thuận mắt mặt không biểu tình, hắn dùng không lưu loát ẹ sờ rột lời nói, đây đều là ngài suy đoán, không có chứng cứ nói rõ không là cái gì, cho dù là quý tộc cũng không thể tùy ý vu hãm người, huống chi, nơi này còn không phải lãnh địa của ngài. Thật sao? Linen thu hồi tầm mắt, tự tin cười một tiếng, ta cũng không cho rằng như vậy, hụt lục soát hắn thân. Hắc tử thuốc nhất định còn lại ở trên người hắn. Chương 39, vạch trần trò xiếc cùng xung đột chính diện, chung. Hắc tử thuốc là một loại vô vị kịch độc bột màu trắng. Nghe nói nguyên nơi sản sinh đến từ Đông Phương xa xôi, sau đó từ Exosphysis chạy vào Hexterzos đại lục. Thứ này cực kỳ ác độc, là Hexterzos đại lục nhất làm người sợ hãi lại chơ chén độc dược. Hút rất mau tới đến cái này người Exos trước người. Ngay ở đây đám người trước mặt, trên dưới tung bay tại hắn tăng nhân phục bên trong sở tra được tới. Đương nhiên, hút căn bản không có ý định tìm ra cái gì độc dược tới. Bởi vì độc dược đã sớm giấu ở hắn lục soát bên trong nơi lòng bàn tay, đó là dùng một trường tấm da dê bao khỏa màu trắng bột vôi. Ngay tại quán bar trên tường chóc xuống. Làm đủ điều tra tiết mục, hút lúc này mới từ sau người tăng nhân phục bắp đùi hồ sơ miệng, rút ra một bao đồ vật. Hắn giơ lên thật cao. Linen cho hắn một cái khen ngợi thần sắc. Tiếp nhận tấm da dê bao. Mở ra xem xét, một chút màu trắng nhỏ bé bột phấn thình lình mà lên. Tia sáng rất tối tăm. Hắn vội vàng chán ghét một lần nữa bao bên trên, đồng thời lớn tiếng tuyên bố. Người còn nghĩ rảo biện sao? Tăng nhân phục nam tử trên mặt sợ hãi thần sắc, biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn gào khóc nói, đây không có khả năng, không phải ta. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, không rảnh chỉnh lý bị lật loạn quần áo, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ hướng cười lạnh Linen nói, là ngươi hố. Hại ta. Chỉ là. Lời còn chưa dứt, hụt một cái kiếm nâng liền hung hăng đập vào hắn trên mặt. Đó là thật hung hăng gõ. Linen liền đứng tại tăng nhân phục nam nhân trước mặt, nhìn xem hắn khỏe miệng từ tái nhợt biến thành tím xanh, cuối cùng nâng lên một cái tràn ngập tơ máu bao lớn. Toàn bộ quá trình, vượt qua 3 giây. Exos tăng nhân phục nam tử, kêu thảm ngã lại trên mặt đất. Nâng lên bờ môi, ạ bạ kêu. Hụt trừng mắt trách mắng, người Exos, chẳng lẽ không ai dạy qua người, tại Exos. Muốn nuôi quý tộc đại nhân bảo chỉ tôn trọng sao? Lại đưa tay lung tung chỉ, ta liền chặt ngươi vớt chó. Tăng phục nam nghe vậy chấn động, toàn thân nhất thời như xì hơi ra khí, sủi lơ trên mặt đất. Linen ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng nhìn về phía mấy bước bên ngoài, giấu ở thanh đồng khôi giáp bên trong rồ bạ. Nói thế nào, rồ bạ tức sĩ? Thanh đồng kỵ sĩ duỗi ra thanh đồng giáp mảnh cánh tay, mở ra nói, lấy ra ta kiểm tra một chút. Hắc tử thuốc là hiệu quả gì, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi khẳng định muốn kiểm tra. Linen thu liễm ý cười hỏi. Dô bà nghe vậy quả nhiên trần trờ thu cánh tay về. Đến thời khắc thế này, lại che giấu đã không có ý nghĩa gì. Dô bà mặt nạ đồng xanh xuống khỏe miệng, toét ra một cái đường cong, phát ra thô cùng mà làm càn cười to. Tốt ta thừa nhận kế hoạch tựa hồ ra một điểm sai lầm, bất quá, ta cũng là vì đủn cần tức sĩ tốt, nhà ta vị kia bá tức phụ thân cùng phế vật huynh trưởng, cũng không phải biết anh hùng người, dưới tay bọn họ khuất thân làm một người thủ vệ binh. Lãng phí hai vị kỵ sĩ một thân bản sự, theo ta đi sở tỏ mét en, vô luận như thế nào cũng là một vị thân vệ người hầu danh phận. Đồn cần nghe vậy dừng một chút, thiết giáp mặt nạ như sắt thép cứng rắn vô tình. Nhưng mà, Linen xuyên thấu qua hắn dưới mặt nạ khe hở, có thể phát giác đồn cần tầm mắt lúc này lại không gì sánh được lưu hòa. Cao 2 mét to con, hướng phía trước đạp một bước. Đi vào Linen trước mặt. Hắn uốn lượn chân cánh tay, một gối quỳ xuống nói, cơ trí mà tài đức sáng suốt quý tộc các hạ. Cảm tạ ngài khôi phục danh dự của ta, xin cho phép ta từ đây lấy người hầu thân phận, phụng dưỡng trái phải. Đồn cần dáng người rất cao. Hai em mở nhiều thân thể một gối quỳ xuống lúc, Linen trùng hợp có thể cùng hắn đối mặt. Nhìn xem đồn cần con mắt màu đen bên trong tỏa ra kiên nghị. Linen trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ có đưa thân vào dạng này thời đại, mới có thể rõ ràng cảm ứng được, một cái chân chính có kỵ sĩ tinh thần đỉnh thiên lập địa nam nhân, dùng tôn kính tầm mắt nhìn chăm chú chính mình lúc, mang đến kiêu ngạo cùng quang vinh cảm giác. Đồn cần ngay trước mặt mọi người, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm đặt ngang ở Linen trước mặt, đây là kiêu ngạo kỵ sĩ tuyên thệ hiệu chung nghi thức. Ngụ ý, từ nay về sau kiếm của ta chính là ngài. Linen cảm động kéo tay của hắn, cũng phát thể nói, ta gọi Linen, đến từ bắc cảnh rột trì gia tộc, ta thể, ngươi đem từ đây vĩnh viễn tại gia tộc của ta, rột trì trong gia tộc nắm giữ một chỗ cắm rủi. Linen như vậy tiếp nhận đủn cần tức sĩ hiệu chung. Đinh. Chúc mừng ký chủ đồng thời thu hoạch danh nhân đường kỵ sĩ hai tên, hệ thống ban thưởng vì kinh nghiệm tích phân gấp đôi, tổng cộng 1.000. Trước mắt kinh nghiệm tích phân, 1.030. Chúc mừng ký chủ, bạo binh hệ thống đạt tới thăng cấp điểm kinh nghiệm. Trước mắt hệ thống đẳng cấp, 3 cấp. Trước mắt thăng cấp kinh nghiệm, 113.1-10.000. Linen rời khỏi hệ thống. Đối với thanh âm nhắc nhở, hắn nguyên bản trong lòng có chỗ dự bị. Nhưng mà, làm bạo binh hệ thống thăng cấp thanh âm vang lên về sau, Linen liền triệt để vui xấu. Danh nhân đường kỵ sĩ kinh nghiệm tích phân ban thưởng, lại có thể thêm vào hệ thống thăng cấp kinh nghiệm bên trong. Hệ thống thuận thế đi vào 3 cấp, khẳng định lại giải tỏa một đống mới đồ vật, cái này kiếm một phát. Bất quá, đợi chút nữa, tại sao là đồng thời thu hoạch hai cái danh nhân đường kỵ sĩ? Linen hơi kinh ngạc, có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề? Lúc này, trước mặt hắn lại là một bóng người lắc lư, ỷ xô thiết giáp ma sát ở giữa phát ra một trận giòn vang, không người bốn gối tại trước người hắn một chân quỳ xuống, cất cao giọng nói, xem như đủn cẩn tức sĩ người hầu, kiếm của ta cho tới bây giờ đều thuộc về hắn, hiện tại hắn dâng lên của mình kiếm, mà ta cũng đem tuyên thệ, từ đây hiệu chung với ngài. Linen tắt lưới, nguyên lai là dạng này, ỷ xô thế mà cũng là một vị truyền kỳ kỵ sĩ, vì sao chính mình xưa nay không từng nghe nói. Bất quá. Nghĩ lại, Game of Thrones bên trong có những cái kia đã từng nắm giữ qua ánh sáng chói lọi sự tích kỵ sĩ, cũng không có cái gì giới thiệu, lại hệ Westeros hơn ngàn năm lịch sử vết tích bên trong, rất nhiều truyền kỳ kỵ sĩ, kỳ thật cũng không bị chảy ra xuống tới được người kính ngưỡng, cái này kỳ thật rất bình thường. Linen đưa tay từng cái đỡ dậy hai người. Sau đó xoay người kiếm từ dưới đất nhặt lên, đưa trả lại cho hắn nhóm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp được, động tác chuẩn xác tỉ mỉ, ưu nhã động lòng người. Dù bà sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, dù là mặt nạ đồng xanh cũng che không được hắn tức giận. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là đủn cần đối với hắn trắng trợn khiêu khích, cũng là đối với hắn chiêu mộ, mạnh mẽ nhất đáp lại. Dù bà thanh đồng thân thể ức chế không nổi run rẩy, kiếm trong tay cao cao nâng lên. Hắn lên tiếng giận dữ hét, thủ vệ đội. Nghe lệnh, làm thịt bọn hắn. Giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Tiêu ngạo tình nguyện rời khỏi ôn nhu hương, dự định đi sở tỏ mét en tìm nơi nương tựa rèn ly, dương danh lập vạn hắn. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được khuất nhục như vậy. Trong lòng của hắn lúc này, chỉ có đầy ngập cừu hận cùng oán nghiệm. Linen sau lưng tiêu kỵ đoàn nháy mắt làm ra phán đoán, an mặc như người hầu bọn hắn, nhao nhao giơ lên vũ khí hộ vệ tại Linen trước người. Đại sảnh trung ương khỉ ốm cùng ẹ sột tăng nhân, xen lẫn tại sắp đánh hai nhóm người chính giữa. Hai người không hẹn mà cùng vụng trộm hướng bên cạnh động đậy thân thể, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng mà, dồ bạ kiếm rất nhanh liền rơi vào đầu của bọn hắn bên trên. Phế vật. Dồ bạ mắng, rút kiếm lưu loát chạm đầu của bọn hắn. Kéo ra trận này không cách nào tránh khỏi quán ba đại chiến mở màn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vạch trần trò xiếc cùng xung đột chính diện, hạ. Dồ bạ dưới tay bao quanh chậm rãi tới gần. Một cái hình bán nguyệt vòng vây chậm rãi hình thành. Linen mắt thấy đối phương dần dần tới gần, phát ra cuối cùng mệnh lệnh. Động thủ. Đi chết đi. Một tên rồ bạ dưới tay thủ vệ đội binh sĩ, đem trường mâu đâm về kiêu kỵ đoàn, cái sau dùng trường đao đón đỡ, trước ra một cước đạp bay cổng kềnh khôi giáp binh sĩ. Loạn đấu ở giữa, một thanh búa bay ném hướng Linen. Búa bay xẹt qua một đường vòng cung, thẳng chém về phía Linen đầu lâu. Iso lách mình nhảy ra, duỗi ra giáp xích cánh tay chống rông tiếp được, quay người lại dùng sức ném trở về. Tinh cương chế tạo ngắn chua dịu, bị ỷ sổ hung hăng vung ra, so lúc đến tốc độ càng nhanh mấy phần. Dồ bạ nghiêng người tránh thoát ỷ sổ ném đòn búa. Bất quá, phía sau hắn thủ vệ liền không có vận khí tốt như vậy. Búa bén phá vỡ hắn thiết giáp, đâm vào ở ngực, lảo đảo ở giữa ngửa đầu mới ngã xuống. Hai phe đội ngũ đánh giáp la cà. Đối với chém cùng lẫn nhau đâm sinh ra kim loại va chạm bén nhọn âm thanh. Xen lẫn kêu rên cùng thống khổ tiếng rên rỉ, tấu vang dội chiến đấu hòa âm. Y số một ngựa đi đầu, nên đón tiếp lấy. Mấy cái rổ bạ thân vệ vội vàng dùng trường thương đâm về hắn phần bụng, y số quay thân né tránh, trường thương lao hắn phần bụng chỗ giáp xích, phát ra một trận kim loại tiếng ma sát. Đón lấy, Iso thuận thế tay trái bắt lấy xuyên qua phần bụng bên cạnh thân súng, hướng đằng sau kéo một phát, tay phải rút kiếm móc nghiêng, bổ vào gần nhất một cái rổ bạ thân vệ không có ngăn cản trên mặt. Vệ binh du thảm, lưu lại một bãi vết máu. Bốn cái kiêu kỵ đoàn binh sĩ, tạo thành một cái cơ sở trận hình phòng ngự. Tấn thăng đến hai cấp bạo binh về sau, bọn hắn các phương diện năng lực có đột phá thế tăng trưởng, trong đó có trận hình năng lực tăng lên. Nhiệm vụ của bọn hắn là thề sống chết ngăn cản bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận Lion địch nhân. Đồn cẩn tức sĩ một mực canh giữ ở Lion trước người, hiện tại hắn mục tiêu là toàn thân thanh đồng áo giáp, như thanh đồng ma thần giáng lâm rồ bạ. Đồn cẩn, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta? Rồ bạ lạnh lùng nói. Ta phụng dưỡng chủ nhân. Hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn ra kiên quyết. Kỵ sĩ kiếm đối với tinh cương trường kiếm, mới đầu thời điểm, bọn hắn qua lại thử thăm dò sơ hở của đối phương, rất nhanh, đối chiến liền tiến vào gay cấn. Dù bà nắm giữ tuyệt đối áo giáp ưu thế, giỏi sở gia tộc có không ít tổ truyền thanh đồng áo giáp, phía trên khắc ma pháp phụ chú, nghe nói có thể bảo hộ bên trong chiến sĩ không bị thương tổn. Kỳ thật cũng chỉ là trên bả vai, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí là đầu các thân thể tương đối yếu ớt bộ vị trang bị thêm một chút tấm kim loại lấy tăng lên lực phòng hộ. Cứ việc, Lion cảm thấy bị mật không thông gió kim loại áo giáp ngạt ở bên trong, nhất định sẽ rất khó chịu. Bất quá phải thừa nhận, phòng ngự hiệu quả là rõ ràng. Đồn cần mấy lần hữu hiệu đột phá, đều không thể đối với thanh đồng áo giáp tạo thành rất hữu hiệu phá phòng. Người cao đồn cần đá một cái bay ra ngoài rổ bạ, tại rổ bạ thân thể rút lui khe hở, hắn cao cao giơ lên kỵ sĩ kiếm, thừa cơ truy chém. Rổ bạ thân thể tại không trung ngắn ngủi đã mất đi cân bằng, hắn không đến cùng giơ kiếm đón đỡ. Kỵ sĩ kiếm rơi xuống, phát ra một tiếng bén nhọn kim loại xé rách âm thanh, rốt cục, thanh đồng giáp lót vai chỗ bạc nhược, tấm chắn trung tâm vỡ ra một đạo rãnh sâu hoắm, lộ ra bên trong da thịt. Kiếm miệng phong mang, khoảng cách rổ bạ đầu vai làn ra chỉ có mấy centimet. Đồn cần hai tay cầm kiếm ra sức ép xuống, thanh đồng kỵ sĩ rổ bạ chỉ có thể không ngừng lùi lại. Chỉ cần dừng lại, bờ vai của hắn tùy thời liền sẽ bị sắc bén kỵ sĩ kiếm, gọt đi xương bả vai trô nguyên một mảnh huyết nhục. Rổ bạ một mực thối lui, một mực thối lui. Thằng đến đụng vào sau lưng làm bằng gỗ vách tường. Hắn lúc này mới mượn vách tường thừa trọng, chống ra đồn cần kỵ sĩ kiếm, nhưng mà nên đón rổ bạ chính là... Người cao đủn cẩn đôi chân dài mãnh lực bay đạp. Lực đại thế chìm giáp xích đế dày, trọng kích rổ bạ phần bụng. Thanh đồng áo giáp bóng người lập tức phá tan cũng không rắn chắc tường gỗ, bay ngược mà ra, ngã xuống tại tiểu quán bên ngoài trên đường phố. Mảnh gỗ vụn cùng bột vôi lập tức tràn ngập ra. Không khí đục ngầu một mảnh. Đủn cẩn không thể tiếp tục truy kích. Hắn bị mấy cái rổ bạ thân vệ từ mặt bên lên tiếp, dây dưa tại tiểu quán tường đổ chỗ. Lion nhãn tình sáng lên. Hắn đem vạ ly gì ạ dao găm rút ra, hô lớn: giết ra ngoài. Thị vệ thủ lĩnh hụt đi đầu một bước, mang theo người hầu rõ ràng mở một con đường. Lion dưới tay, làm thành một cái trận hình phòng ngự, cửa trước bên ngoài nô lên vây. Rất nhanh liền có mấy cái cầm thuẫn nắm mâu rổ bạ thân vệ, ý đồ đột nhập trận hình phòng ngự. Nhưng mà, hiệp đồng tác chiến tiêu kỵ đoàn binh sĩ cùng kỵ sĩ ỷ sổ không có cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Lion một nhóm giết tới tường đổ chỗ. Tám cái rổ bạ mang đến giáp bọc toàn thân giáp thân vệ binh, bây giờ chỉ còn lại 5 người. Lion đưa vào thành người hầu cũng chiến tử 3 người. Cũng may đồn cẩn, ỷ sổ cùng thị vệ thủ lĩnh hụt cùng rổ đặt vẫn như cũ bình yên vô sự. Phía trước chính là đường đi, rổ bạ thân vệ trên thân dày đặc áo giáp, giới hạn bọn hắn tính cơ động. Chỉ cần đi vào trống trải đường đi, bất luận là chạy trốn hoặc là chém giết, cũng sẽ không giống tại trước kia tại không gian thu hẹp bên trong như vậy giới hạn. Lion nhẹ nhàng thở ra. Rổ bạ lúc này chính đổ vào giữa ngã tư đường, bờ vai của hắn chỉ là vót ra một điểm da thịt. Không có không ngại, nhưng là phần bụng bởi vì đủn cần lực lượng kia 10 phần một cước, đau có chút chi không đứng dậy. Đường đi người đi đường thưa thớt, sơ tại rồ ba đội thân vệ đuổi theo ra đường đi, chém giết thủy thủ lúc, đại bộ phận cư dân, liền thức thời rời khỏi nơi thị phi này. Đại nhân, muốn hay không giết hắn? Hụt cảnh giác bốn phía, chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi rồ ba hỏi. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng chó sủa. Bó đuốc chiếu dọi xuống, một nhánh đội kỵ sĩ giống như một đạo lưu hình lấp lóe. Móng ngựa dẫm lên mặt đường nền đá tấm, rung động ầm ầm. Một tòa màu đen sâu áp đứng ở một vòng màu trắng trăng khuyết phía trước, tím đáy thanh đồng sấn một bên, sấn bên cạnh khảm có phủ văn huy chương, ấn khắc trước ngực của bọn hắn. Một nhánh đến từ gã kẻ sóc khe mùn giọt sở gia tộc chi nhánh đội kỵ binh, đi nhanh mà tới. Bọn kỵ binh đem Lion cùng rổ ba nhân mã, chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai bên. Ngã xuống đất rổ ba bị xuống ngựa một vị gã kẻ sóc khe mùn kỵ sĩ đỡ dậy, hắn nghiến răng nghiến lợi đối với cái kia kỵ sĩ nói: thay ta giết bọn hắn. Tên kia gã tè sóc the mùn kỵ sĩ không có nghe từ rổ bạ chỉ thị, đem rổ bạ nâng lên ngựa, lắc đầu biểu thị, đây không phải nhiệm vụ của hắn. Hắn nhắc nhở, rổ bạ tức sĩ, đi sở to mét en thuyền muốn mở. Rổ bạ lấy xuống mặt nạ đồng xanh vứt bỏ trên mặt đất, hung hăng gắt một cái, nhìn xem Lai Ngẩn cùng Đùn Cần một nhóm, cười gắn nói, chúng ta biết gặp lại. Sau đó, mang theo đội kỵ sĩ cùng thân vệ rời đi. 4. Thành Du Nệ Tồn thành lãnh chúa lâu đài cửa lớn từ từ mở ra, một đội cùng sở hữu 20 người khôi giáp sáng rõ kỵ sĩ, một chữ sắp xếp ra. Chậm đợi cưới tại một thất đổ sờ ở dạ chiến mã trên người Thành Du Nệ Tồn lãnh chúa bá tước rộng, xông ra pháo đài, đội kỵ sĩ mới theo đuôi mà lên. Bá tước trưởng tử Thành Du Nệ Tồn người thừa kế ẽn đờ giỏi sờ, lặng lặng đứng tại lầu 2 ban công nhìn xem một màn này. Đệ đệ ta rồ bạ sẽ bị phụ thân mang về a. Còn lưng lão giả lấy xuống áo choàng, lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt, cười lạnh nói, lúc nào rồi sợ gia tộc người thừa kế, sẽ như thế sợ hãi quyền kế thừa sa sút, bất quá ngài yên tâm, rồ bạ tức sĩ nhất định sẽ đúng hạn leo lên đi sở tỏ mét en chuyến tàu. Chương 41, Thanh đồng bá tước. Người Bắc Cảnh, nói ra tên của ngươi. Dồn bá tước cười tại cái kia thất đỏ thờ giả kỳ hồng mã bên trên, một thân thanh đồng áo giáp kỵ sĩ khôi giáp, che khuất hắn 50 khuôn mặt. Tách ra nhuệ khí mà uy nghiêm khí chất. Phía sau hắn, 20 tên tâm phúc kỵ sĩ lẳng lặng đứng ở đó, như là địa ngục đến đây ác ma kỵ sĩ, toàn thân tràn đầy túc sát khí tức. Lai Nần dự định trở về thương thuyền, bất quá hắn trung quy là tại Thành Dù Nẹ Tổn bến tàu bị chặn lại. Nhìn qua những thứ này cao lớn trên chiến mã cường tráng kỵ sĩ, Lai Nần trong lòng thầm mắng. Các ngươi do sở gia tộc cùng mình có thù à, nhi tử tìm xong phiền phức của mình, hiện tại lại tới cái lao tử, sao chứng? Lai Nần chi. Lai Nần nghiêm mặt nói. Dồn ba tước hiển nhiên sửng sốt một chút, chật, hắn lấy xuống thanh đồng mũ giáp, lộ ra đã tóc sám trắng. Đưa mũ giáp đưa cho bên người người hầu kỵ sĩ. Trên lưng ngựa cao tuổi dồn ba tước túi người, dùng một đôi con mắt màu xám, nhìn xem Lai Nần nói, cái kia cả ngoài bên ngoài tiểu lãnh chúa. Lai Nần nhìn xem lão bá tước nồng đậm lông mày bên trên cái chán, nếp nhăn không ít. Kinh ngạc nói, ngươi nghe nói qua ta. Không, tiểu gia hỏa, bá tước thở dài nói, ta biết phụ thân ngươi. Phụ thân của ngươi ruột chỉ tử tước, lúc tuổi còn trẻ tại King S lẹn đỉnh thế nhưng là một cái ưu tú kỵ sĩ, ta cùng hắn từng có mấy mặt duyên phận, chỉ là sau đó. Không nghĩ tới hắn chọn đem Bắc Cảnh một cái địa phương nhỏ xem như lãnh địa. Tốt à, đây là một cái thế giao, Lai Nần đối với vị kia tiện nghi láo cha cũng không có gì ấn tượng, đối với hắn khi còn sống sự tích cũng biết có hạn. Lai Nần nhãn châu xoay động, hạ thấp người thi lễ nói, như vậy dồn bá tước, mời cho phép ta lấy hậu bối lễ nghi, xưng hô ngài một câu thúc thúc. Dồn đại thúc, xin hỏi ngài có thể để ta rời khỏi sao? Lão gia hỏa này thế nhưng là một cái sân thi đấu kẻ yêu thích, thích nhất tham gia các loại luận võ giải thi đấu, Lai Ngần cũng không muốn lưu lại cùng hắn luyện kiếm. Ha ha, dồn rôi ra thô to bàn tay, khoát tay cười to, thanh đồng khôi giáp để hắn nhìn qua vẫn là vô cùng cường tráng. Tiểu gia hỏa, ngươi không có ý định đi ta phủ bá tước ngồi một chút sao? Không được, ngài thứ tử hiện tại làm phản, bỏ chạy sở tỏ mét en, ngài hiện tại khẳng định đang giận trên đầu. Ta không phải một cái thích hợp luyện kiếm đối thủ. Lai Nần vội vàng cự tuyệt. Dồn ba tức thu liêm dáng tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm Lai Nần. Nguyên bản hòa ái dễ gần trưởng bối, lúc này dùng một đôi như độc xà ánh mắt nhìn xem chính mình. Lai Nần cảm giác dùng mình. Lao ba tức thanh âm lãnh xuống tới, nói cho ta, là ai cổ động con của ta phản bội thung lũng, tìm nơi nương tựa rèn ly. Lai Nần lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, ta dù sao là cái kia, muốn đem dồ bạ tức sĩ lưu lại người. Dồn ba tước tùy tiện cười to, thanh đồng áo giáp tại ánh trăng chiếu rọi xuống vạch ra sóng nước lấp loáng, phát ra quỷ mị ánh sáng. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi rất thú vị, bất quá điểm này ta có thể tin tưởng ngươi, chỉ là bên cạnh ngươi tựa hồ đứng hai cái Thành Du Nệ Tổn thủ vệ, có thể nói một chút, đây là có chuyện gì? Rốt chỉ gia tộc kỵ sĩ. Cái gì? Bọn hắn không còn là Thành Du Nệ Tổn thủ vệ, mà là rốt chỉ gia tộc kỵ sĩ. Lai Nần nhìn thẳng lao bá tước cặp kia u ám ánh mắt, không có nửa bước nhượng bộ nói. Dồn ba tước sắc mặt thật không tốt, hai người bọn họ thế nhưng là Thành Du Nệ Tồn tài sản. Lai Nần ngóc đầu lên, không, bọn hắn là hiệu trung kỵ sĩ của ta. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi thêm một cơ hội, suy nghĩ kỹ càng, nhìn xem ngươi là đứng tại ai trên lãnh địa nói chuyện. Dồn ba tước có chút nổi giận. Hai cái này Thành Du Nệ Tồn thủ vệ thân thủ không tệ, nắm giữ huy chương kỵ sĩ, đáng tiếc không rõ lai lịch, hắn vốn định lại quan sát một đoạn thời gian, sau đó lại tính vào chính mình người hầu kỵ sĩ đoàn. Nhưng bây giờ, chính mình thứ tử phản bội chạy trốn đi sở to mét en, một cái Bắc Cảnh tiểu lãnh chúa lại muốn từ lãnh địa của mình, muốn dẫn đi hai cái thụ phong kỵ sĩ. Lão ba tức hồi lâu không có cảm giác được hôm nay như vậy phẫn nộ. Có lẽ là cái kia 20 tên kỵ sĩ, đi theo lão ba tức hồi lâu, hiểu rõ tự mình chủ nhân tính tình, nguyên bản đứng trang nghiêm bất động đội kỵ sĩ, giờ phút này đem kỵ sĩ trưởng mâu toàn bộ nâng lên. Màu bạc trường mâu tại mới sinh dưới ánh trăng, lóe ra chí mạng sắc bén. Chỉ cần Lai Ngần lại nói một chữ không, những kỵ sĩ này liền có thể không chút do dự xung phong, đem không biết chết sống tiểu quý tộc cùng phía sau hắn đám người hầu, nghiền thành một bãi thịt nát. Lai Ngần cảm giác hầu kết đều tại căng lên, bất quá, muốn để hắn khuất phục, đem đủn cần cùng ỷ sổ hai vị truyền kỳ kỵ sĩ, hai tay dâng lên, hắn có thể làm không đến. Đương nhiên, tuy tiện cự tuyệt khẳng định cũng là không được. Thật cùng hắn đình yêu. Lai Ngần cũng không cho rằng người ta biết xem ở chính mình qua đời mặt mũi của phụ thân bên trên, thả chính mình. Thụ phong kỵ sĩ cũng không dễ dàng như vậy chiêu mộ, lấy thành dù nẹ tổn như thế nội tình, thanh đồng bá tước cũng mới khó khăn lắm mộ tập cái này trước mắt 20 người mà thôi. Gió biển thổi phất ở bến cảng trên bến tàu. Lai Ngần tóc mái bị quét, tiểu tóc rối bời, hắn thói quen móc túi quần, muốn sờ ra một cái lược đem tóc mái trải bình. Rất nhanh, hắn cười khổ một tiếng, đáng chết, thế mà tại sống chết trước mắt thất thần. Đã không thể cự tuyệt, cũng không muốn nhận thức sợ, Lai Ngần chỉ có thể vòng quanh. Hắn cân nhắc chỉ chốc lát, ho nhẹ một tiếng, nói, bá tước đại nhân, ngài cũng không coi trọng rèn lì đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Nơi này là thành du nệ tổn, xem như nơi này trưởng không giả, dồn bá tước cũng không lo lắng Lai Ngần có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Lai Ngần nhớ kỹ Game of Thrones bên trong, tại ngũ vương chiến tranh trong lúc đó, vị này thanh đồng bá tước từng hướng ạ dịn cốc lì dạ tạo áp lực. Yêu cầu nàng đầu nhập thung lũng binh lực tham chiến, hiệp phòng thành dị vợ rủn chống cự lạn nịt tờ quân. Nói rõ, người này kỳ thật càng nghiêng tại cùng ngũ vương bên trong thiếu lang chủ rồi kết minh, hắn nhìn kỹ người Bắc Cảnh có thể thành sự, mà Lai Ngần vừa vặn là Bắc Cảnh lãnh chúa. Lai Ngần nói, ta chuyến này là chịu Bắc Cảnh chi vương rộp triệu hoán, tiến đến King S lẽn đỉnh đón về nhà sở tạc hai vị thiên kim, ta nghĩ, bá tước đại nhân chắc hẳn có thể lý giải. Ta trước mắt đến cỡ nào cần như đằng sau ta hai cái kỵ sĩ vũ dũng nhân thủ đi, vì hoàn thành thiếu lang chủ ý chí, ta là sẽ không để cho đã tuyên thệ hiệu chung kỵ sĩ của ta, rời khỏi bên cạnh ta. Lai Ngần ngữ khí kiên định. Lao rộng, thì trên mặt trần trờ. Ngươi muốn đi King S lẹn đỉnh. Đi King S lẹn đỉnh trên đường, Lai Ngần trong lòng lặng lẽ nói. Lần này hắn không cần nói láo, Lai Ngần thản nhiên đối mặt dồn bá tước nghi vấn, chính trọng việc cam đoan, đón về sở tạc là nhiệm vụ của ta. Cũng là người Bắc Cảnh hy vọng, vì thế đắc tội thanh đồng bá tước ngài, cũng ở đây không ngại. Có ý cùng Bắc Cảnh kết minh thành dù nẹ tổn chủ triệt để được vòng, quay tới quay lui, làm sao cảm giác chính mình kém chút xấu thiếu lang chủ đại sự. Vị này dồn bá tước cùng Bắc Cảnh sở tạc gia tộc giao tình cũng không cạn, năm đó con của hắn, vậy mà tức sĩ tuyên thệ gia nhập người gác đêm lúc. Xem như phụ thân hắn cùng đi nhi tử cùng đi qua phương Bắc. Đường tắt thành và tở phèo lúc nhận ẹt đạ sở tạc công tước hoàn đãi. Bọn hắn cùng nhau ra ngoài đi săn thành lập quá sâu dày hữu nghị. Tại nẹ sở tạc tại thành King S lẽn đỉnh làm thủ tướng trong lúc đó, dồn bá tước cũng là nhận nẹ mời, tham gia thủ tướng đại hội luận võ, cũng lưu tại King S lẽn đỉnh, hầu ở tiền quốc vương do bất bên người nghe lệnh. Hắn biết rõ nẹ tại King S lẽn đỉnh nhận như thế nào bất công đối đãi, đối với thành và tở phải sở tạc gia tộc, vẫn luôn đáp lại thật sâu đồng tình cùng thương hại. Lai Ngần lúc này đem thiếu lang chủ rồi cùng nên đón ạ di sứ mệnh rời ra ngoài. Chết để đánh trúng vị lao bá này tức uy hiếp. Dồn sợ từ bên người người hầu kỵ sĩ trong tay thu hồi thanh đồng mũ giáp, một lần nữa mang chính về sau, nhìn xem Lai Ngần trịnh trọng nói, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không thì, thành du nẹ tổn thủy quân 3 ngày liền có thể trực đảo lãnh địa của ngươi, nếu như ngươi thật có thể đón về sở tạc, đến thành du nẹ tổn đến, ta cam đoan cung cấp ta toàn bộ quân đội, cho các ngươi tốt nhất che chở. Nhìn xem 20 kỵ sĩ phong đầy tớ nhân dân buộc, phong trần mệt mỏi đi. Lai Ngần cảm giác lòng bàn tay mu bàn tay đều là mồ hôi, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình, Lai Ngần thề, nhất định phải làm một nhánh thuộc về mình kỵ sĩ đoàn mới được. Cảnh báo giải trừ, Lai Ngần cũng không tâm tư trở về trong thành tìm lữ điếm dừng chân, hắn mang theo một đoàn người trở về cổng thấy nì thương thuyền, dự định góp nhặt một đêm. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát rời khỏi thành dù nẹ tồn. Chương 42, thơm, nhưng là Trường Thanh phía Bắc. Người gác đêm quân đoàn còn tại cả sổ ra bảo chỉnh đốn. Trong lúc rảnh rỗi béo sam tại cái kia nhìn mấy cái người gác đêm thái thịt, mấy người bên cạnh cắt bên cạnh trò chuyện. Người gác đêm quân đoàn nghiêm trọng thiếu nhân thủ, tiếp tục lên phía bắc tìm dã nhân quân đội cùng chết, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cả sổ có cái dã nhân lão bà gọi Gly, béo sam mắt nhỏ gian rảo nhìn xem nàng đi ngang qua bóng lưng, thẳng ao ước cả sổ có người vợ tốt. Người gác đêm đội trưởng nhìn béo sam thực tế nhàn nhức cả trứng, để hắn đi lấy điểm khoai tây. Lúc này, truyền tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. Béo Sam quay đầu nhìn lại, là nữ nhân kia Gly phát ra, nàng bị Jon sở não đã dáng dấp cao cỡ nửa người tuyết trắng đeo hộp hù đến. Béo Sam vội vàng đi lên trước, giúp Glee giải vây. Béo Sam lúc này mới lần thứ nhất cùng nàng dựng vào lời nói. Glee khen béo Sam rất dũng cảm, thôn tính phun ra nuốt vào nhà hỏi béo Sam, có thể hay không giúp nàng một chuyện. Béo Sam thấy nữ nhân liền bước bất động chân, còn là lần đầu tiên bị nữ nhân khen hắn, tại chỗ liền lên đầu, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Giúp, nhất định giúp, chính mình giúp không được, tìm huynh đệ sở nào cùng một chỗ giúp. Hai người tới ngay tại sở nào trước mặt. Sở nào vướt ve bảo bối của hắn kiếm long lò, hỏi, Sam, các ngươi lén lén lút lút làm gì đâu. Sam nói cho nói sở nào, cả số lao bà nàng mang thai, muốn chúng ta mang nàng rời đi nơi này. Sở nào đều đần độn, khinh bỉ nhìn xem béo Sam, gia hỏa này đầu có phải hay không dài ngâm. Ta không nghe lầm chứ. Phía trước cùng The Âu Bệ ở tham gia nghị sự thời điểm, chính mình là nhìn nhiều nàng vài lần, liền bị dã nhân cả sổ cùng người gác đêm tư lệnh The Âu Bệ ở liền lật quả mắng. Hiện tại ngươi thế mà nói cho ta, muốn trộm đi cả sổ lao bà, đem cái này nữ nhân giấu ở gác đêm trong quân đoàn mang đi. Sở nào tại chỗ biểu thị cự tuyệt. Ghi năn nỉ nói, ta không biết cản trở, cầu ngài, ta nhanh sinh, nếu như là một cái nam hải. Sở nào ngắt lời nói, là nam hải làm sao rồi? Chúng ta rời khỏi trường thành, nhưng là muốn lấy bước lên nguy hiểm tính mạng. Ghi cuối cùng cũng không nói đến, nếu như là nam hải, cả số liền sẽ hiến tế con trai của nàng cho dị quỷ vương chuyện này. Nàng do dự chuyển thân rời khỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lion rời khỏi thành du nẹ tổn bến cảng, ba chiếc thương thuyền tiếp tục dựa theo kế hoạch dự định tiến lên. Mặt trời hoàn toàn dâng lên thời điểm, thuyền buồm liền từ con cua vịnh bánh lái ngược dòng lên phía bắc, tiến vào sông trại đèn ra biển miệng. Vì thời gian đang gấp, trên đường mãi đèn đủn chưa làm dừng lại. Tiếp tục đi thuyền ước chừng 6, 7 tiếng, đội tàu tiến vào sông trại đèn lưu vực. Lion tại thương thuyền tiến vào tam xoa sông chỗ giao hội trước. Cùng cỏm gầy nỉ chỗ thương thuyền mỗi người đi một ngả. Hắn lưu lại một bộ phận theo thuyền hộ vệ thương đội, mang theo còn lại người hầu, tại mãi đẻ đùn cùng ruộng muối chấn ở giữa cửa sông xuống thuyền. Cỏm gầy nỉ thì dẫn thương thuyền, thuận xanh xin sông tiếp tục lên phía bắc. Mục đích của bọn họ chính là hoang thạch thành mạ kẹt thành phố. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi bên nào? Thị vệ thủ lĩnh hụt nhìn xem kính rào giữa lộ, nhìn quanh hai bên Lion nói. Lion cũng tại do dự, là ven đường lên phía bắc còn là tại nguyên chỗ chờ đợi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, người gác đêm dò ẩn tại King Eslend đỉnh chiêu mộ người gác đêm lính mới, cũng đã ra thành King Eslend đỉnh, cũng không biết hiện tại đi đến kỉnh dọc cái kia một đoạn. Kỉnh dọc là tại Long tộc đời thứ tư quốc vương, trọng tài giả dạ hệ hạ ý dịch thống trị thời kỳ tu kiến. Bắc lên trường thành cả Sô Black, chính giữa đi qua vương quốc đô thành King Eslend đỉnh, mãi cho đến phương nam sở tò mét en, toàn dài gần 2.000 dặm. Xem như nối liền hệ sở dột đại lục 7 vương quốc đường cao tốc. Thành mặt ở phía bắc đại bộ phận đều là đường đất. Xuyên qua dị vỡ lẹ nở, tiến vào dị vỡ lẹ nở phía nam vương chi lãnh địa. Cái địa khu này kỉnh dục con đường liền trở nên như rắn đồng dạng trước sau hố lượng, đường hẹp đường rẽ. Đứng tại giữa lộ, Lion nhìn quanh con đường đầu đuôi, trong mắt chỉ có bóng cây xanh râm mát một mảnh. Người là đến cái kia tới chỗ, thế nhưng là đi nơi nào tìm người đâu. Lion nhớ lại vương chi lãnh địa một đoạn này kinh rào, bên đường có một cái gọi là bờ gì hùa hạt trang viên. Game of Thrones bên trong, do ẩn đội ngũ đã từng đi qua nơi đó. Thầm nghĩ cái này, Lion nhãn tỉnh sáng lên, bận điệu gọi hụt nói, người lĩnh mấy người đi phụ cận tìm thôn trang, nhìn có thể hay không mua mấy thất ngựa đến, thuận tiện hỏi thăm một chút bờ gì hùa hạt trang viên ở nơi nào. Những người khác đến con đường liền tại chỗ hạ trại chờ đợi. Tuân mệnh, đại nhân. Phải, đại nhân. Lion tuyển con đường phía bên phải một cái dựa vào suối nước đất trống, xem như lâm thời hạ trại địa. Địa thế nơi này không cao không thấp, chủ yếu có thể xuyên thấu qua kỉnh dọc tương đối thưa thớt ven đường bụi cây, quan sát thông qua đại lục người đi đường. Nếu như người gác đêm lính mới đi ngang qua, khẳng định là có thể bị phát hiện. Nơi đây thuộc về giáo lần ở phạm vi thế lực, kỉnh dọc hai bên đường mọc đầy tầng tầng lớp lớp đại thụ, cao ngất sắp xếp tại bốn lượn hai bên đường, thân cảnh lá cây đan vào lẫn nhau, cơ hồ không nhìn thấy bầu trời. Sau giờ ngọ ánh nắng, từng chùm từ khe hở bên trong tinh mịn chiếu vào, cảm giác giống như là tiến vào ma huyễn chi cảnh. Lion cảm thấy dùng con đường như vậy đến xem như thông hướng King Eslend đỉnh con đường, cũng lộ ra phá lệ phù hợp. Lion từ cảng làng trài mang đến 30 người đội hộ vệ, tại thành dù nẹ tổn quán ba loạn chiến bên trong, hắn tổn thất 3 tên hộ vệ. Dù đặt mang theo 10 cái tiêu kỵ đoàn binh sĩ theo cỏm tẩy ni cùng nhau đi đá sắm thành. Hiện tại Lion bên người, tăng thêm thị vệ thủ lĩnh hụt cùng kỵ sĩ đủn cần ý số 3 người, vừa lúc có một nhánh 20 người đội hộ vệ. Cũng may trong tay còn có tích phân. Nếu là gặp phải người gác đêm dò ẩn, không chịu giao ra à gì, vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng chỉ có thể lựa chọn bạo một đợt binh, ăn cướp trắng trợn. Tìm một viên đoán chừng có 100 năm tuổi cây sồi dưới cây dơ mát, Lionel khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạo binh hệ thống thăng cấp đến 3 cấp về sau, hắn còn không có cẩn thận tìm tòi qua hệ thống giải tỏa tuyển hạng. Đinh. Hoan nên ký chủ tiến vào bạo binh hệ thống. Xem xét bảng. Lionel hiện tại có thể chi phối tích phân đi vào 1030 điểm, bạo hối đoái bộ binh cùng cung binh, đã được như nguyện đạt tới 3 cấp, thủy thủ binh, kỵ sĩ binh đẳng cấp thì là cấp 2. 3 cấp bộ binh cùng cung binh, cấp 2 kỵ binh cần thiết hối đoái tích phân, đều là mỗi người 3 điểm tích phân. Lấy 10 điểm tích phân cần nạp tiền một gôn dở dạ gồng để tính, Lionel đối với trước mắt hối đoái hệ thống biểu thị có thể tiếp nhận. Dù sao 3 cấp bộ binh cùng cung binh thực lực, đã 10 phần tiếp cận thậm chí so sánh, ngũ vương dưới trướng quân chính quy. Nếu có chênh lệch, khả năng cũng chỉ là tại chiến đấu kinh nghiệm cùng đơn binh năng lực tác chiến bên trên hơi có khiếm khuyết. Bất quá. Đây đều là có thể thông qua hậu kỳ tham chiến đến bồi dưỡng, Lionel ngược lại không gấp. Để Lionel có chút bất đắc dĩ là, theo hệ thống thăng cấp, hắn phát hiện vô pháp hối đoái phía trước đẳng cấp binh sĩ. Nói cách khác hối đoái 1, cấp 2 bộ binh cung binh 1 cấp kỵ binh các loại, đem triệt để biến thành lịch sử. Nguyên bản còn lo lắng lấy thông qua thành lập chính trị đồng minh. Tại King S lén đỉnh soát một đợt tồn tại cảm về sau, dùng chính trị tư bản đi ý rồng băng mượn tiền. Sau đó, hối đoái lượng lớn cấp thấp binh chủng, lấy chiến thuật biển người quét ngang hệ Star Wars đại lục ý nghĩ, triệt để ngâm nước nóng. Gen Ly ủng binh 100.000, tất cả đều là các đại gia tộc dâng lên quân chính quy, nhưng như cũ không thể thành sự. Nếu là bạo cấp thấp binh chủng, muốn có năm chắc trưởng khống hệ Star Wars đại lục, chỉ sợ phải cần 1 triệu cấp bậc mới có cơ hội. Lionel cười khổ. Bất quá. Đã kế hoạch này triệt để vô pháp áp dụng, hắn cũng lười đi thêm cân nhắc. Tiến vào bạo binh hệ thống thương thành tuyển hạng. Trong dự liệu, mới tăng một lần tính đạo cụ, tấn thăng quyền chủ. Có thể đem cấp 2 binh tấn thăng làm 3 cấp binh tấn thăng quyền chủ, mua cần thiết tích phân vì 1.000. Lần này, Lionel cũng sẽ không ngốc hết chỗ chê lựa chọn mua. Lần trước nếu không phải tại phục kích quần đảo sắt thương thuyền trong chiến dịch, bởi vì một cấp tiêu kỵ đoàn binh sĩ anh dũng huyết chiến, để hắn cảm động đến, hắn cũng không biết đầu nào nóng lên. Lựa chọn trực tiếp tấn thăng. Hắn sau đó cẩn thận tính một khoản, mua quyển trục tốn 800, thực tế chỉ tấn thăng một cấp binh hơn 200 người, thật sự là có chút ngu xuẩn. Trực tiếp hoa 800 tích phân hối đoái ra hơn 300 cấp 2 bộ binh hoặc là cung binh, nó không thâm sao. Lionel một mặt bi thương ấy náy lẩm bẩm, làm ánh mắt chuyển rời đến hệ thống thương thành ma thú hối đoái khu lúc, hắn cảm thán nói, thơm, thật là thơm. Giải tỏa hệ thống trưởng thành rồng, chiến lược ít, hối đoái có thể đưa tặng ký chủ chân long huyết mạch. Hối đoái giá cả, 999.999 điểm. Lionel nhìn xem cái này làm người tuyệt vọng giá cả, nuốt ngụm nước bọt. Thơm là thơm, nhưng là... mua không nổi. Nghèo bức còn là dưỡng thành đi. Hoàn thành nghĩ cách cứu viện ạ gì nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống biết ban thưởng màu vàng ma thú con non thẻ rút ra. Tắm cái tay, bái cái thần, nhân phẩm bộc phát. Quất nó một cái chân long con non, ta chậm chơi dưỡng thành còn không được sao. Chương 43, tung tích. Tới gần lúc chạm vào tối, Lionel đang chú ý tựa ở dưới rễ cây, nghĩ đến tâm sự. Một cái người hầu chạy chậm đến tiến lên, bẩm báo nói, đại nhân, nơi xa xuất hiện một nhánh kim bảo vệ đội kỵ binh, là từ phía bắc dọc theo kỉnh rào đi về phía nam đuổi, xem bộ dáng là muốn đi King S lẹn đỉnh. Lionel phủi mông một cái đứng người lên, hướng kỉnh rào phương hướng nhìn lại. Tiếng vó ngựa dần vang dội, xuyên thấu qua bụi cây khe hở, mơ hồ có thể thấy được có một nhánh nhân số không nhiều đội kỵ binh ngũ, chính nhanh chóng thông qua đường lớn. Hướng phía nam đi. Trên đường, rất nhanh dơ lên một trận bụi đất, che khuất ánh mắt. Nhìn tình hình này đoán chừng có 4, 5 kỵ dáng vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay thân hướng sau lưng sườn dốc chạy vội chạy xuống đi, nơi đó là kỉnh dọc kế tiếp góc rẽ. Nếu như rất nhanh, đi đường tắt có thể đuổi tại kim bảo vệ đội kỵ binh đi ngang qua trước, cản bọn họ lại. Lionel một bên chạy một bên hô, người đi thông chi những người khác, đến dưới sườn núi đường lớn bên trên, ngăn chặn kim bảo vệ đội đường đi. Lionel nắm chặt xuyên việt giả dao găm, một bên chạy một bên chém đứt ngăn tại phía trước bụi cây, từ sân đất chạy đến phía dưới kỉnh rào, thẳng tắp khoảng cách rõ ràng chỉ có 50 mét, thế nhưng là tại trong rừng cây tiến lên, Lionel tốc độ căn bản để lên không nổi. Thuận dốc núi chạy hơn 10 mét. Ống quần của hắn liền bị một cái bẻ gãy chạc cây móc ra một cái động lớn, kém chút té lăn xuống dốc núi. Lionel lòng còn sợ hãi vịn bên cạnh một viên cây tùng thân cây, thở nặng khí. Mắt thấy kim bảo vệ đội mấy cái kỵ binh liền muốn từ phía trước sườn núi xuống đường lớn thông qua. Lionel thở dài, cảm thấy cái này triệt để không đùa. Ngay lúc này, sau lưng bụi cây siêu siêu hai đạo tiếng gió truyền đến, Lionel kinh ngạc quay đầu lại, bóng người cũng đã chạy đến hắn phía trước. Đồn cần cùng ỉ sổ tại cánh rừng như dẫm trên đất bằng nhanh chóng hướng về xuống dưới. Tại kim bảo vệ đội từ đường lớn chỗ ngoặt lộ ra thân ảnh lúc. Hai người bọn họ đứng tại kỵ binh phía trước đường đất bên trên, ngăn trở đường đi. Suy. Phía dưới truyền đến chiến mã tê minh thành, Lai Nần vui mừng, cùng sau lưng chạy tới cái khác người hầu tụ hợp, vội vàng đuổi xuống dưới. Đi vào kinh rào bên trên. Cầm đầu kim bảo vệ đội kỵ binh nhìn xem từ trong rừng rậm sông tới Lai Nần cùng hơn 10 bóng người, quát lớn, các ngươi là ai, dám can đảm ở vương chi lãnh địa chặn đường kim bảo vệ đội. Nhanh tránh ra. Lai Nần chỉnh lý thoáng cái có chút chật vật quần áo, xa xa nhìn chăm chú lên kim bảo vệ đội kỵ binh nói, đừng kích động, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi nghe ngóng một sự kiện. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì hướng chúng ta nghe ngóng sự tình, thức thời, nhanh để ngươi người tránh ra. Kim bảo vệ đội ghìm chặt ngựa, nhưng là chiến mã lại không ngừng tại chỗ bước chân đi thong thả, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lai Nần không vui lòng mà nói, ta khuyên các ngươi còn là phối hợp tốt. Bạch, bạch, Lai Nần bên người đám người hầu nhao nhao lộ ra vũ khí, bốn cái kim bảo vệ đội sắc mặt siết chặt, cũng rút ra trường kiếm bên hông. Lai Nần mặt không biểu tình đứng ở đó, 15 đối với 4, chính mình chả ngăn chặn đường đi của đối phương, không sợ đối phương tới cứng. Cầm đầu kim bảo vệ đội bức dứt ngồi ở trên ngựa, đánh giá Lai Nần một đoàn người, tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng. Trên mặt trắng một trận, đỏ một trận, có chút co quắp. Lai Nần nhìn xem người kia liếc mắt, tức thời cho đối diện đưa lên bậc thang phía dưới, chỉ là nghe ngóng một sự kiện, ta nghĩ không cần thiết làm to chuyện. Kim bảo vệ đội mắt lạnh nhìn Lai Nần, hỏi, các hạ, muốn nghe được cái gì? Người gác đêm, Lai Nần nói, ta muốn biết người gác đêm chiêu mộ cái đám kia người tung tích. Bọn hắn chiêu mộ tù phạm có một người là lịt lẹ phải y ngờ vệ tỷ bà hệ lịch công tức muốn người, ta muốn đem tên kia mang về King Edland đỉnh xử trí, đưa đến The Oan làm người gác đêm, lợi cho hắn quá. Kim bảo vệ đội hầu nghi hỏi, úc, các hạ là bà hệ lịch công tức phái tới người sao? Người muốn bắt người, phạm vào chuyện gì? Một người đầu chọc lão, Lai Nần cảm thán, chửi bới nói, cái kia tên đáng chết, trước mấy ngày trong đêm vào xem vệ tỷ bà hệ lịch công tức tại King Edland đỉnh mở ký viện. Nhưng là cao hứng song sau, người kia tuyên bố sắp gia nhập người gác đêm quân đoàn, không cần trả tiền, liền nhấc lên quần liền chạy. Tại công tước địa bàn ăn bá vương gà, cái này khiến công tước đại nhân trên mặt không ánh sáng, thề muốn để cái kia ác đồ trả giá vốn có đại giới. Ngươi nói một người đầu chọc lão tù phạm, tại công tước trong kỹ viện chơi gái, không đưa tiền. Đúng thế. Kim bảo vệ đội mấy người nghe tiếng, cười to lên. Người gác đêm trong doanh địa, hoàn toàn chính xác có như vậy một vị khuôn mặt đáng ghét lão đầu chọc. Bị giam giữ tại trong tù xa, kim bảo vệ đội bọn hắn mới nhìn thấy qua. Cầm đầu kim bảo đội trưởng bảo vệ cũng nhếch miệng cười cười, nhưng như cũ bảo trì cẩn thận thái độ, hắn thu liễm ý cười nói, ngươi có biết bị tiêu khiển chính là trong kỹ viện vị cô nương nào? Dốt sở, là dốt sở tiểu thư. Lai Nần nháy mắt một cái không nháy mắt nói láo. Dốt sở vốn là tại thành ngoại tờ phéo ngồi ra thịt sinh ý, cùng nẹt con nuôi thì ổng gờ dậy rồi còn từng có một đoạn kịch bản, sau đó nàng mộ danh đi thành kim ét lẹn đỉnh. Bị lịt lẹ phải ý ngờ nắm trong tay, cuối cùng lại bị tình báo tổng quản vạ dịt phát triển thành một cái quen dùng mỹ nhân kế gián điệp. Lai Nần đem nước bẩn rội đến trên người nàng, cũng không phải là đối người này có cái gì ác ý, chỉ vì lịt lẹ phải ý ngờ đưa ra trong kỹ viện, chỉ nhớ rõ vị này tỉ môn tính danh. Mới tại người gác đêm dò ẩn nơi đó ăn ngậm bù hòn, chính chạy tới King Edland đỉnh tìm viện quân kim bảo vệ đội đội trưởng, nghe vậy triệt để yên lòng. Lịt lẹ phải ý ngờ mở kỹ quán bên trong thật có một vị dáng người gợi cảm làn da trắng non tóc đỏ nữ nhân gọi rộp sở, nghe nói lấy nữ nhân dáng dấp có chút xinh đẹp. Người gác đêm chiêu mộ tù phạm tướng mạo, cùng kỹ viện cô nương danh tự đều đối mặt số. Kim bảo đội trưởng bảo vệ cảm thấy, Lai Nần khẳng định không có nói láo. Hắn khoát tay, để cho thủ hạ thu hồi trường kiếm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với Lai Nần nhếch miệng cười nói, ngươi muốn người ngay tại phía trước cách đó không xa hạ trại. Hướng bắc đi đến khoảng 10 dặm lộ trình, ngươi liền có thể phát hiện bọn hắn doanh địa, cưỡi ngựa 2 giờ liền có thể đuổi tới. Kim bảo vệ đội đội trưởng nói xong, chợt ý thức được cái gì, hắn ngừng miệng. Liếc mắt nhìn Lai Nần, lại nhìn một chút bốn phía, hắn híp mắt lại nói, các hạ, ngươi xác định, các ngươi từ King Edland đến. Đương nhiên, có thể các ngươi không có ngựa, mà lại các ngươi là từ trên núi xuống tới, các ngươi là thế nào đuổi tới nơi này. Kim bảo vệ đội lòng cảnh giác mãnh liệt. Nhưng mà... Lai Nần đã biết mình muốn biết hết thảy, hắn chẳng hề để ý nói, chúng ta thực sự không có ngựa, bất quá, các ngươi dưới hông chiến mã, nhìn như cũng không tệ lắm. Kim bảo đội trưởng bảo vệ lập tức kinh, nhưng mà, còn không đợi hắn một lần nữa rút ra bội kiếm bên hông. Một mũi tên đi nhanh mà tới, vèo một tiếng, quán xuyên đầu của hắn. Trong rừng rậm cung thủ lại bắn ra mấy mũi tên, tại chỗ lại bắn lật hai cái kim bảo vệ đội kỵ binh. Cái cuối cùng kim bảo vệ đội binh sĩ tại mưa tên bên trong may mắn tránh thoát một kiếp, kịp phản ứng về sau, hắn kinh hoàng vung tay vung lên roi ngựa, muốn giục ngựa chạy trốn. Đáng tiếc đã tới không kịp. Iso mấy cái thả người chạy đến hắn trước người, từ chiến mã bên phải phía trước, chém xéo đem kỵ sĩ kiếm, đâm vào hắn ở ngực. Kim bảo vệ đội bốn cỗ thi thể, toàn bộ ngã xuống khỏi ngựa. Lúc này, thị vệ thủ lĩnh Hụt mang theo mấy người, từ trong rừng rậm đi ra. Bọn hắn là đi phụng mệnh tìm kiếm phụ cận có cái gì thôn trang, đáng tiếc quấn hơn 2 giờ, mới phát hiện kể bên này căn bản chính là trước không được phía sau thôn không được cửa hàng rừng hoang. Căn bản không có nửa cái hộ gia đình. Đại nhân. Hắn đi vào Lai Nần trước mặt, cung kính chào hỏi. Có chút tiếc nuối đem chính mình không thu hoạch được gì, cáo chi Lai Nần. Lai Nần khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Không sao, chúng ta đã biết người gác đêm doanh địa vị trí, ta cùng đồn cẩn, ỷ số 3 người đi đầu cưỡi ngựa chạy tới, ngươi mang theo phía sau người hầu mau chóng theo tới. Hốt vội vàng đáp ứng nói, phải, đại nhân. Chương 44, thục nữ. Lai Nần cảm thấy rất lúng túng. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ngựa là ngựa tốt, người lại không phải người tốt. Lai Nần nếm thử lần thứ nhất cưỡi ngựa, hắn tốn sức bò lên trên lưng ngựa, ngồi vào trên yên ngựa, tưởng tượng thấy trước kia nhìn qua cưỡi ngựa giáo trình, học ỷ sổ cưỡi ngựa tư thái dạy ra súc lớn đi. Hắn hai chân kẹp chặt ngựa phân bụng, buông lỏng trong tay dây cương, chiến mã bỗng nhiên chạy mấy bước, đem Lai Nần thân thể điên đến cùng một chỗ vừa rơi xuống. Cái mông của hắn vừa vặn rơi vào cái yên bên trên, lập tức như là muốn lên tới bầu trời tựa như lại hướng không trung vọt lên. Hút cẩn thận nhìn xem bên cạnh bị cưỡi ngựa làm cho một mặt chật vật lãnh chúa đại nhân, hắn quay đầu nhìn phía sau đem bước chân ép tới rất chậm đám người. Khuyên nói ra, đại nhân, nếu không chúng ta còn là đi bộ đi, sắc trời nhanh đen, người gác đêm đội ngũ khẳng định là ở nơi đó cắm trại, chúng ta đi đi qua không biết chỉ hoan chính sự. Lai Nần ghé vào trên lưng ngựa, túi người giống như là dự bị đi nhào bằng ngựa, đồng thời hai mắt hướng về phía trước nhìn thẳng, trên mặt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt. Hắn thỏa hiệp nói, cũng tốt, vậy liền đi bộ đi. Phái hai cái trinh sát đi phía trước điều tra thoáng cái. Hút đáp ứng, vị Lai Nần xuống ngựa, sau đó quay đầu đối với sau lưng hai người nói, các ngươi hai đi phía trước tìm kiếm đường. Lai Nần ao ước nhìn xem hai cái người hầu, thuần thục tiếp nhận dây cương, chở mình lên ngựa, roi ngựa một vàng, liền nhanh như điện chớp hướng phía trước chạy đi. Nghĩ thầm, nếu là bạo binh hệ thống có thể hối đoái tăng lên năng lực chính mình tuyển hạng liền là được. Như vậy, Lai Nần nhất định sẽ đem cách đấu, kiếm thuật cùng thuật cưỡi ngựa điểm kỹ năng kéo căng. Tại Game of Thrones thế giới bên trong không biết cưỡi ngựa, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Xem ra những cơ sở này kỹ năng vẫn là muốn rút sạch luyện một chút, kiếm thuật thuật cưỡi ngựa nhất định phải có cơ sở mới được. Cứ việc, không biết thuật cưỡi ngựa đối với một cái bình thường quý tộc đến nói, kỳ thật cũng không có như vậy mất mặt. Nhưng là làm một mục tiêu là tranh bá đại lục lãnh chúa tới nói, liền 10 phần cần thiết. Lai Nần đã lựa chọn đi bộ, đừng cần cùng ỷ sổ hai cái người hầu kỵ sĩ, đương nhiên cũng không có khả năng một mình rời khỏi. Bọn hắn thành đội ngũ mở đường tiên phong, cưỡi ngựa chậm rãi đi tại đội ngũ hàng đầu. Một đường không nói chuyện. Một đoàn người đi tại kỉnh dầu bên trên, yên lặng đi đường. Trạng vạng tối đường lớn bên trên, trời chiều tung xuống vàng rực, từ ven đường rậm rạp chạc cây khe hở phong xuống đến, vương quốc đường lớn quang ảnh nhiều màu, lộng lẫy. Phái ra trinh sát trở lại đội ngũ, bọn hắn tại phía trước ba dặm bên ngoài, phát hiện một cái nhân số đông đảo đất cắm trại. Vì không rút dây động rừng, bọn hắn không có tùy tiện tới gần. Đó phải là người gác đêm doanh địa, Lai Nần cơ hồ khẳng định. Bình thường người đi đường 1 giờ có thể đi 6 km, Lai Nần đoán chừng một chút thời gian, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nửa giờ đến người gác đêm doanh địa, đoán chừng sắc trời cũng hoàn toàn đen. Do ân người gác đêm lính mới không nhiều lắm sức chiến đấu, chính mình chỉ cần trước tìm tới trong doanh địa ạ gì ạ sở tạc, không muốn hù đến cái kia cổ linh tinh quái nha đầu, để nàng thừa dịp bóng đêm trốn, hoặc là giấu là được. Chỉ cần người đến trên tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Bóng đêm chính nồng, quần tinh tĩnh mịch. Lai Nần một nhóm sờ soạng đi vào người gác đêm đất cắm trại phụ cận. Trong doanh địa, lóe lên mấy chồng nho nhỏ đống lửa, khói lửa lượn lờ ở giữa bóng người nhốn nháo, người gác đêm tựa hồ ngay tại đun nấu bữa tối, trong gió truyền đến nướng khoai tây mùi thơm. Đại nhân, nhìn kỹ, trong đội ngũ không có nhà sở tạc thiên kim, tựa hồ cũng là nam. Hụt ghé vào Lai Nần bên người, nhìn qua dưới sườn núi doanh địa nhỏ giọng nói. Lai Nần thấp giọng nói, tiếp tục giám thị không muốn mạo động. Để đám người hầu mở to hai mắt, chúng ta muốn tìm người, là một cái tóc ngắn cô nương, dáng dấp cùng Nam Hải không kém là bao nhiêu. Hụt nhỏ giọng đáp ứng, từ Lai Nần bên người lui xuống. Người gác đêm trong doanh địa. Đêm nay không cho phép nhóm lửa, mau đưa lửa diệt. Người gác đêm đội trưởng dò ẩn một cước đạp đi, ngay tại đống lửa trại bên cạnh nướng khoai tây người. Kim bảo vệ đội rời khỏi về sau, nhất định còn sẽ có truy binh cùng lên đến, chỉ cần còn tại sông trái đèn lưu vực phụ cận kỉnh dầu bên trên, bọn hắn liền nhất định phải bảo trì cẩn thận. Bữa tối đổi thành giã củ cải cùng làm đậu, liền dòng suối nhỏ nước, có thể nuốt xuống là được. Vì lấp đầy bụng ra, ạ gì tối nay uống rất nhiều nước. Cho nên, không có ngủ bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Bốn phía đen kịt một màu, ạ gì bàng quang trướng đến muốn mạng. Đồng hành người đều là nhét chung một chỗ, che kín chăn lông cùng áo choàng rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có, doanh địa biên giới một chiếc xe ngựa bên trên truyền đến tảng đá cùng sắt thép có nhịp tiếng ma sát, người gác đêm dò ẩn chính ngồi dựa vào trên xe, một bên nhai axit cây cỏ, một bên dùng tảng đá mài hắn trôi này đoàn đao. Ạ gì ạ tìm ra kim may, đứng lên, thò đầu ra nhìn hướng trong rừng cây đi. Hót tỷ là buổi tối hôm nay phụ trách canh gác gác đêm Nam Hải một trong. Hắn đến tại ạ gì ạ trước người, hỏi, người muốn đi đâu? Ạ gì hướng rừng cây hàm hồ phất phất tay, ra hiệu tiểu mập mạp đừng quản nhàn sự. Không được, không chính xác đi. Hót tỷ nói, người gác đêm đều phân phối một cây đoàn kiếm, cái này khiến hót tỷ lá gan lại lớn lên, không còn như vậy e ngại ạ gì ạ cái kia thanh kim may. Mặc dù cái kia hót tỷ kiếm rất ngắn, càng giống là cầm thái đao. Do Ấn đội trưởng nói, ban đêm không muốn đơn độc hành động, tận lực muốn ở chung một chỗ. Ta đi đi tiểu, ạ gì giải thích. Đi tiểu tại sao phải chạy xa như thế, gốc cây kia không là tốt rồi rồi. Hắn chỉ phía trước đại thụ, trong rừng rậm có sói, đừng chạy xa. Ạ gì giả ra sợ hãi bộ dáng, có sói. Thật sao? Ta chính thai nghe thấy có cách đó không xa có sói chu, hót tỷ nói. Vậy ta không đi. Ạ gì trợn trắng mắt, đi trở về đến túi ngủ trước. Nàng trở về kéo tấm thảm, làm bộ chìm vào giấc ngủ, chờ nghe thấy hót tỷ bước chân xa dần. Ạ gì ạ mở to mắt, xoay người, lặng lẽ tiến vào doanh địa một bên khác rừng rậm. Trong rừng rậm yên tĩnh. Vì lý do an toàn, ạ gì đi được so thường ngày càng xa, đợi xác định bốn bề vắng lặng về sau, mới giải khai trên đai lưng dây nhỏ, kéo quần xuống, ngồi xuống làm việc. Nàng nước tiểu đến một nửa, quần rơi vào trên mắt cá chân, lại nghe được phía sau cây chuyển đến tiếng xào xạc. Hót tỷ. Nàng kinh hoàng nghĩ, chẳng lẽ là hắn đang len lén theo dõi ta? Đó lấy, nàng nhìn thấy trong rừng cây phía trước mấy cái bóng đen. Không phải, nơi này có những người khác, còn không chỉ một cái. Nàng thân sắc siết chặt, đưa tay nắm chặt kim may, cũng không đoái hoài tới tiểu tại trên người mình, kéo quần đứng dậy. Không kịp đào tẩu. Một người che ạ gì miệng, thấp giọng tại bên thai nàng nói nhỏ. Xuyệt. Đừng tê ơ, thục nữ điểm ni mẹ gì ạ? Thục nữ là ạ gì ạ nàng tỉ chết đi nèo biệt danh. Mà nì mẹ gì ạ là ạ gì thả đi sói tên, biết việc này người, đại bộ phận là thành và tở phèo người Bắc Cảnh. Ạ gì nghe vậy sững sờ, nắm chặt kim may cơ hồ muốn đâm hướng tay của người kia, dừng một chút. Nàng hầu nghi trừng mắt, xuyên thấu qua bóng đêm, hết sức ngẩng đầu nhìn về phía che miệng mình người, hy vọng có thể thấy rõ trong đêm tối mặt người. Lai Nần cùng ạ gì cặp kia mắt to nhìn nhau, chậm rãi buông tay ra trưởng. Đừng kích động, ta là người Bắc Cảnh, vì ngươi. Lai Nần triệt để buông tay ra trưởng. Thối lui đến một bên, lấy đó vô hại. Nhưng mà, ạ gì vẫn là không nhịn được lớn tiếng mở miệng, nàng kinh ngạc nói ra tên Lai Ngẩn. Lai Ngẩn? Tại sao là ngươi? Trong đêm tối, Lai Ngẩn nghe vậy một mặt mắt trợn tròn hình. Chương 45, Doanh địa. Lai Ngẩn có chút được vòng, dừng một chút, trong đêm tối thấp giọng hỏi ạ gì, ngươi biết ta? Đúng vậy, tại 3 năm trước đây thành và tở phèo bội thu trên yến hội. Phụ thân ta còn thân hơn miệng khích lệ qua ngươi. Ạ gì ạ đầu tiên là ngạc nhiên nói, bất quá, làm nàng nói về phụ thân nẹt, ánh mắt của nàng lại u ám xuống tới. 3 năm trước đây hẳn là ạ hệ gòn lịch 295 ăn năm. Bội thu tiết đồng dạng tại mùa thu cử hành, 3 năm trước đây là mùa thu sao? Lai Ngần không nhớ nổi, nếu như không phải, cái kia hẳn là thành và tở phèo lãnh chúa cùng phong thần ở giữa một lần gặp gỡ. Lúc ấy chính mình là 12 tuổi, ạ gì ạ 7 tuổi. Khi đó chính mình giống như mới vừa vặn đi vào thế giới này. Chính là tại năm đó mùa đông, hắn không hiểu thấu đến cảng làng trài, phụ thân của hắn cảng làng trài tử tức không thể sống qua năm đó mùa đông, Lai Nần kế thừa ruột chỉ tức vị là tử tước, cùng cảng làng trài lãnh địa. À gì ạ có chút cảm xúc xuống, Lai Nần đổi chủ đề an ủi, nét công tức là ta kính nể người, người Bắc Cảnh bao quát ta, đều sẽ báo thù cho hắn. À gì ạ, xin ngươi tin tưởng ta, nét công tức không phải cũng 3 năm trước đây trên yến hội, tán dương qua ta sao? À gì trừng mắt nhìn nói. Phụ thân ta nói ngươi là một cái kỳ tích, bệnh thành như thế có thể còn sống đến thành và tở phèo là cái kỳ tích. Sau đó phụ thân ngươi liền dẫn ngươi đi rừng gỗ tơ bút, khẩn cầu âu gỗ xua tan trên người ngươi bệnh mà, những thứ này ngươi đều không nhớ sao. Lai Nần nghe vậy có chút lúng túng. Bắt đầu liền bị tiểu cô nương cho rửa, hắn bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, mình trước kia thế mà là một cái bệnh nguy kịch kiên cường tiểu cường, như thế có chút vượt quá dự liệu của mình. Đoán chừng ạ gì lúc trước đối với mình ấn tượng đầu tiên cũng không tốt nha. Nhìn xem Lionel không cao hứng biểu lộ. Ạ gì ạ cười yếu ớt. Xuyên thấu qua ánh trăng, Lionel đánh giá đến ạ gì tướng mạo. Ạ gì ạ thân thể nhỏ gầy mà linh hoạt. Nàng tướng mạo có tiêu chuẩn sở tạc gia tộc đặc thù, mặt dài, mắt xám cùng màu nâu tóc. Một ghế học sinh muội kiểu dáng tóc ngắn choàng tại đầu vai, cả người thoạt nhìn như là một cái tinh lực dồi dào dã man nữ hài. Đương nhiên, đây là Lionel trước giờ biết nàng là nữ hài dưới tình huống. Kim may bị tay trái của nàng nắm chặt, hiện tại đã buông lỏng rủ xuống. Nàng đích xác là cái thuận tay trái. À gì à hơi thấp phía dưới, nàng còn là hiểu được xấu hổ, đặc biệt là nhớ tới vừa rồi suy suy sự tình, không biết có hay không bị Lionel trông thấy, cứ việc sắc trời rất đen, tầm nhìn không đủ một mét, nàng còn là cảm thấy có chút xấu hổ cùng khẩn trương. À gì chớp động đôi mắt hỏi Lionel, đúng, ngươi là thế nào tìm tới nơi này đến? Lionel nghĩ nghĩ nói, thương thuyền của ta đi ngang qua sông trái đèn. Dự định đi đa sám thành chọn mua một vài thứ, trên đường gặp phải một nhánh về King Atlant đỉnh kim bảo vệ đội, từ nơi đó dò thăm người gác đêm trưng binh đội tung tích, ta suy đoán ngươi có khả năng biết trà trộn vào người gác đêm đội ngũ rời khỏi King Atlant đỉnh, lúc này mới đuổi theo. À gì à ánh mắt cười thành trăng lưới liềm, hởi mở tán thán nói, Lionel, ngươi bây giờ rất thông minh. Chẳng lẽ ta trước kia rất đần sao? Lionel vừa định khiêm tốn vài câu, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Thị vệ thủ lĩnh hụt tiến lên. Nói khẽ với Lionel nói, đại nhân, người gác đêm doanh địa tựa hồ xảy ra chuyện rồi. Lionel kinh ngạc ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong đêm tối bụi cây hướng trong doanh địa nhìn lại. Không cần rất nhìn kỹ, bởi vì trong doanh địa phế tích bên ngoài, khắp nơi đều nhóm lửa đống lửa. To to nhỏ nhỏ đống lửa chung quanh, bóng người chớp động, thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo có người kinh hô cùng tiếng kêu rên. À gì cũng kinh ngạc quay đầu lại, nàng hoảng sợ nói, là hỏa hoạn sao? Ta phải trở về cứu hỏa. Chờ một chút. Lionel giữ nàng lại cánh tay, tầm mắt ngắm nhìn xa xa doanh địa, suy tư hỏi, ạ gì ạ, nơi này có phải hay không tại hồ gột EIE phụ cận? Đúng vậy a, hồ gột EIE ngay ở phía trước không xa, làm sao rồi? Ạ gì không hiểu nói. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm doanh địa, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lionel gắt gao giữ chặt ạ gì cánh tay, không để nàng rời khỏi. Hắn biết người gác đêm doanh địa rất có thể không phải hỏa hoạn, mà là bị lạn nịt tở quân đội cho tập kích. Ạ gì bỗng nhiên sinh khí mà nói. Lionel thả ta ra, ta muốn trở về cứu hỏa, doanh địa bốc cháy, sẽ chết rất nhiều người. Lionel thở dài, ngữ khí kiên quyết nói, nơi đó là địch tập, đi qua sẽ rất nguy hiểm, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi trở về Bắc Cảnh. Địch tập. Rất nhanh, trong doanh địa truyền đến binh khí va chạm tiếng ma sát, cùng có người đang gào khóc cùng gào thảm thanh âm, chứng thực Lionel nói tới. À gì à dừng một chút, dây rùa nói, chúng ta đi cứu hắn, do ẩn đại thúc là người tốt, chúng ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Còn có đại như bọn hắn. Lionel tại do dự, nơi này là gì vơ lẹ nờ. Làn nghi tờ quân đội cũng không ít. À gì động tác nhạy bén, thừa dịp Lionel ngây người công phu, quản ra tay háo hướng doanh địa thật nhanh chạy đi. Đáng chết. Lionel thầm mắng, chỉ có thể gọi đám người hầu vội vàng đuổi theo đi. Hắn vừa đi vừa hô. Người đến là làn nghi tờ quân chính quy, đi qua về sau nhạy bén điểm. Hút, người an bài mấy cái cung thủ trong rừng nghiệm hộ. Những người khác theo ta tìm đúng thời cơ đột tiến trong doanh địa, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ạ gì ạ sở tạc tiểu thư, không muốn liều lĩnh. Tuân mệnh, đại nhân. Lionel mới vừa biết được nơi này là hồ gột EIE bờ thời điểm, liền thầm nghĩ không ổn. Hắn nhớ kỹ là nịt tờ gia tộc tại dị vợ lẹ nở chấp hành, thu thập lương thực cùng càn quét nhiệm vụ đội ngũ chính là tại ánh mắt hồ phụ cận tập kích dò ẩn chiêu mộ người gác đêm bộ đội. Bọn hắn giết chết dò ẩn đội trưởng bọn người. Đồng thời đem dò ẩn vất vả chiêu mộ người gác đêm tân binh, toàn bộ tù binh vào lâu đài hạ rèn hạn. Dì vợ lẽ nở thế nhưng là dột cùng lạn nịt tớ đại chiến địa bàn, phòng giữ ở phụ cận đây quân đội thực lực đều rất mạnh. Bất quá, dưới mắt tình huống lại hỏng bét, cũng phải nắm lô mũi bên trên, nếu để cho ạ gì xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính mình đấy lòng không chỉ biết tự trách cái nấy. Nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ triệt để cắt đứt quan hệ. Lionel mang người đi vào doanh địa miệng, nổn ngang trên đất đổ mấy cỗ người gác đêm thi thể. Trong đó một người mặc áo đen giáp da, có voi rừng cây râu đen, tựa ở thi thể dựa lưng vào xe ngựa bánh xe bên trên, nắm trong tay lấy trường kiếm vô lực rủ xuống trên mặt đất. Lionel thầm than, người này hẳn là người gác đêm lãng quạ dọ ẩn. Hắn chết tại một thanh kiếm bản rộng trên tay, cổ lẩm bẩm chảy đậm đặc màu đỏ thâm máu tươi, ánh mắt mở thật to, hiển nhiên đối với mình chết, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tập kích doanh địa lạn nịt tở quân đội, lúc này đã đẩy tới đến doanh địa nội bộ, trong doanh trướng truyền đến từng đợt tiếng la giết. Lai Nần tại tràn đầy đống lửa cùng bó đuốc trong doanh địa chung quanh, đưa mắt tứ phương, nhưng không có thấy ạ gì cái bóng. Đoán chừng là xông vào trong doanh trướng đi. Cách đó không xa một góc, đặt lấy một cỗ chuyên chở tù phạm xe ngựa hai bánh, thu hút Lai Nần lực chú ý. Ánh lửa phía dưới, lờ mờ có thể thấy rõ trong tù xa ba cái đứng lấy bóng người. Lai Nần khoát tay đối với sau lưng người hầu chỉ. Hắn hô, đi cái kia, chúng ta đi nơi nào? Trong doanh địa quá hỗn loạn. Vọt thẳng vào lạn nịt tờ quân đội chính vây quét doanh địa trung tâm, 10 phần không khôn ngoan. Hắn biết ạ gì ạ chọn đi cứu bị giam tại trong tù xa giả kẹn, hiện tại chỉ có thể trước dẫn người tới, tại xe chở tù phụ cận, chậm đợi ạ gì ạ có thể nhạy bén từ trong doanh địa trốn tới. Dẫn quân tập kích người gác đêm chiêu mộ quân chính là vừa gọi ạ mò gì lột kỵ sĩ. Là lộ kỳ gia tộc một tên có sản nghiệp kỵ sĩ, hiệu lực tại lạn nịt tờ gia tộc. Hắn ra huy làn đèn đỏ bên trên màu đen mình sư tử đuôi bỏ cả thú. Lai Nần đuổi tới xe chở tù lúc, hắn chính cưỡi ngựa mang theo mấy cái cung nô thủ bốn phía tìm kiếm. Ạ mò gì ngồi tại trên chiến mã, toàn thân phủ lấy một kiện màu đen xám áo giáp, dáng người béo nục béo nịch, dưới mũ giáp là một trường tái nhợt heo mặt, mọc ra một cái giống như heo mắt nhỏ. Ánh mắt tuy nhỏ, bất quá lại hết sức gà tặc dễ dùng. Hắn cảnh giác chú ý chạy tới xe chở tù phụ cận Lai Nần cùng đùn cẩn, ỉ xô một đoàn người. Ạ mò gì dưới mũ giáp khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hướng sau lưng cùng nội thủ hô. Nhìn a, nơi này còn có cá lọt lưới, giết bọn hắn. Chương 46, ba điều kiện. Đáng chết. Lai Nần vừa sờ đến xe chở tù bánh xe một bên, còn không có chuẩn bị tâm lý, chiến đấu liền bắt đầu. Theo trên chiến mã lạn nịt tờ quân đội trưởng quan ạ mò gì một tiếng la lên, phía sau hắn mấy tên cung nội thủ, liền nhanh chóng kéo ra nỏ dây cung. Mấy cái mũi tên ứng thanh bắn ra. Lai Nần một nhóm bận bịu tìm công sự che chắn tránh né. Cũng may một vòng xạ kích không có tạo thành tổn thương gì, nơi này là doanh địa biên giới, không có đống lửa chiếu sáng, cung thủ chuẩn tâm thiên có chút không hợp thói thường, toàn bộ đều xuất vào Lai Nần sau lưng trong bụi cỏ đi. Bất quá, trong đó có một nhánh là dẫn đốt lửa mũi tên, ngắm coi như đáng tin cậy. Đang. Mũi tên đánh vào trên lan can sắt, phát ra một tiếng văng giòn, dọa trong tù xa tù phạm một cái giật mình, ba người nhao nhao hạ thấp thân thể, rụt cổ một cái. Thiêu đốt lên mũi tên từ trên tù xa trượt xuống, rơi tại xe ngựa phía dưới, đem trên mặt đất đống cỏ khô nháy mắt nhóm lửa, ánh lửa hừng hực. Mở ra cái này phá chiếc lồng, thả chúng ta ra ngoài, đáng chết. Bị ngọn lửa vây quanh trong tù xa, lao đầu chọc kinh sợ hô hào. Người nào đó tại trong tù xa, cũng hướng dựa lưng vào xe chở tù sau Lai Nần nói, người này gọi ra kẻn, cứu ta ra ngoài, ta có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Lai Nần không còn gì để nói, đến lúc nào rồi. Vẫn không quên người này tự giới thiệu đâu. Ánh mắt hắn tuần sát bốn phía, phát hiện bên người cách đó không xa có một thanh ngắn trôi búa, hắn đưa tay cơ lấy dịu, tùy thân đưa cho trong tủ xa người nào đó. Sau đó, đối với sau lưng lùm cây hồ lớn, hút, ngươi mẹ nó, làm sao còn chưa tới vị. Tiếng nói mới rơi. Chỉ thấy lùm cây, lá cây run run ở giữa, siêu 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 bắn ra bốn cái mũi tên gào thét lên, lao xe chở tù biên giới, hướng trong doanh địa lạn nịt tờ binh sĩ bay đi. Hai cái ngay tại tiếp tục nhét vào tên nỏ ra hỏa, trong nháy mắt chiêu ngã xuống đất. Ạ mò gì lột từ trên ngựa ngã xuống, hắn chiến mã trước ngực cũng chen một mũi tên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, hướng về sau mặt trong bóng tối chạy đi. Doanh địa miệng đội tuần tra, một trận bối rối. Lai Nần trông thấy cảnh này, bận điệu đứng người lên rút ra bên hông dao găm, hô, giết đi qua, bắt sống người sĩ quan kia. Y sổ cùng đùn cần vận sức chờ phát động, nghe vậy giống giận, rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Mang theo mấy người kiêu kỵ đoàn người hầu xung phong đi. Lạn nịt tờ đại bộ đội, lúc này còn là doanh địa chỗ sâu, ạ mò gì bên người chỉ có 3, 4 cái cung nỗ thủ cùng 2 cái cận chiến mô binh đi theo bên cạnh thân. Mắt thấy, từ thiêu đốt đống lửa về sau, lách mình xông ra hơn 10 cái cường tráng đại hán, ạ mò gì nhặt lên trên mặt đất ngã xuống mũ giáp, siêu siêu vẹo vẹo mang tốt, nhanh chân liền hướng trong doanh địa bỏ chạy. Ngăn trở bọn hắn, hắn chật vật chạy trốn, một bên chạy một bên để binh lính sau lưng ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền chạy ra một khoảng cách, sau đó hướng trong doanh địa lạn nịt tờ binh sĩ giống giận la lên. Đáng chết, bên này, nơi này còn có địch nhân. Đều cho lão tử tới. Lai Nần đứng tại xe chở tù bên cạnh, nhìn xem chính mình đám người hầu đánh lén đi qua, nhường gần mấy cái lạn nịt tờ binh sĩ, giơ tay chém xuống chém ngã. Lại dương mắt nhìn một chút trong doanh địa. Lúc này, bị khiển trách tiếng giống kinh động lạn nịt tờ quân đội, rất nhanh từ trong doanh địa chui ra hơn 10 người. Ạ mò gì đối với hắn binh sĩ mắng, sau đó đưa tay chỉ hướng xe chở tù phương hướng. Mấy chi lạn nịt tờ tiểu đội binh sĩ, lại thật nhanh hướng Lai Nần vị trí chạy tới. Lai Nần cau mày, phân biệt hắn nhìn thấy bóng người, có chừng 40, 50 người quy mô. Mà sau lưng bọn hắn, còn có càng nhiều lạn nịt tờ binh sĩ bắt đầu tụ tập. Lion thầm kêu không ổn, không thể trước tiên bắt lấy lạn nịt tờ quan chỉ huy, hiện tại lại bại lộ vị trí. Hắn vội vàng mệnh lệnh phía trước chém giết say xưa đám người hầu, hướng bọn họ hô to, rút lui trước trở về. Số lượng địch nhân đông đảo, mà lại bốn phía hỗn loạn, ầm ĩ một mảnh, không có phát hiện ạ gì thân ảnh, Lion chỉ có thể cắn răng lựa chọn tạm thời rút lui. Soạn. Lúc này, trong tủ xa người nào đó dùng Lion đưa cho hắn ngắn chôi búa, bổ ra xe chở tủ xiềng xích. Hắn từ lúc mở lồng giam, từ trên tủ xa nhảy xuống tới, hướng Lion gửi tới lời cảm ơn nói, mười phần cảm tạ, các hạ viện thủ. Lion trước mắt, bắt được người nào đó thô ráp tay, đối với hắn nói, dạ kèn đúng không, ngươi không phải nói đáp ứng ta ba điều kiện sao. Người nào đó sững sờ. Lion tiếp tục nói, như vậy hiện tại ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Người nào đó. Đi thôi, đến trong doanh địa đem một cái gọi A Lực Nam Hải an toàn mang ra giao cho ta, ta biết đi theo tại lạn nịt tờ nhân thân sau tiến lên. Lion mang theo mình người, một lần nữa trốn vào trong bóng tối rừng rậm. Ván đã đóng thuyền, nhân thủ của hắn có hạn, không có cách nào cùng lạn nịt tờ quân đội chính diện cứng rắn. Người nào đó vì thực hiện hứa hẹn, mới từ hổ khẩu thoát hiểm hắn, còn không có cao hứng nửa phút. Sau một khắc, lại bị từ trong doanh địa đuổi ra lạn nịt tờ binh sĩ bắt được. Lạn nịt tờ người đem trong doanh địa chiến đấu hoàn toàn lắng lại, đem còn lại người sống toàn bộ tù binh. Kém chút bị Lai Nần người hầu dùng cung thủ bắn giết, lạn nịt tờ quân đoàn quan chỉ huy ạ mọ gì, tại sau cuộc chiến phân biệt phái ra qua 3-4 chi tìm kiếm tiểu phân đội. Bọn hắn tại doanh địa chung quanh trong rừng rậm cẩn thận tìm kiếm Lai Nần một đoàn người bóng dáng. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Kể đến sáng sớm ngày thứ hai, lạn nịt tờ quân đội bắt đầu lên đường, bọn hắn để ép tịch thu được vật tư cùng tù binh, đạp lên trở về lâu đài hạ rèn hạn đường về. Trong lúc đó, bọn hắn giết chết một cái trộm đi đại ngưu gần giờ gì sắt sừng châu mũ giáp tóc vàng, tự cho là giết chết do bất con riêng gần giờ gì. Đây cũng là bọn này lạn nịt tờ quân đội chặn giết người gác đêm chiêu mộ binh mục đích chỗ. Kỳ thật ban ngày Lai Nần chặn được kim bảo vệ đội, không phải 4 kỵ mà hẳn là 5 kỵ. Kim bảo vệ đội một nhánh kỵ binh tiểu đội, thông thường phối chế chính là 5 người. Phía trước đến người gác đêm doanh địa kim bảo vệ đội, rời đi người gác đêm doanh địa về sau, phái ra một cái kim bảo vệ đội đi lâu đài hạ rèn hạn hướng dọc đại đế ông ngoại tỷ ẩn báo tin. Bất quá, người kia còn chưa đến lâu đài hạ rèn hạn, liền ở trên đường gặp phải phụ trách càn quét dị vợ lẹn ở nhiệm vụ quan chỉ huy Amorzilo, lúc này mới có lần này dạ tập hành động. Kính dầu bên trên. À mò gì lột cơi hắn mới tọa kỵ, một thất tịch thu được thấp kém chiến mã, dương dương đắc y đi tại đội ngũ hàng đầu. Trước giờ viện trợ tỷ ứng đại nhân giải quyết, hắn cháu trai dọc đại đế muốn truy sát chính trị địch nhân, lần này trở lại lâu đài hạ rèn hạn nhất định sẽ nhận ngợi khen. Mà lại, lần này còn thu được người gác đêm vất vả từ thành kinh ét lén đỉnh mang đến ra quân bị vật tư, cùng tù binh một nhóm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lao lực. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đến nỗi đánh vỡ bảy vương quốc quân đội cùng người gác đêm quân đoàn lẫn nhau không gút mắc lệ cũ, hắn không có chút nào để ý, đám kia nhà quê, vinh quang đã theo thời gian trôi qua, sớm không bị thế nhân trôi nhớ kỹ. Bất quá, vừa nghĩ tới đêm qua tập kích hắn nhóm người kia, ạ mò gì lột trong lòng liền không sảng khoái lắm. Những người kia ăn mặc rõ ràng không phải người gác đêm vũ trang. Gì vợ lẽ nở lại có như thế một đám lực lượng vũ trang, đây không phải chứng minh chính mình càn quét làm việc không có khai triển được không? Chin này là nịt tở quân đội hơn 130 số binh sĩ quan chỉ huy ạ mò di lộ, nguyên bản hưng phấn sắc mặt, dần dần âm trầm xuống, tao mày. Chương 47, Ải Lệ Hóc Phê S. À gì ạ cùng người nào đó song hành lấy đi cùng một chỗ, dây thừng vây khốn hai tay của bọn hắn, bị làn nịt tở binh sĩ áp lấy, đi tại kỉnh rào ngặt vào lâu đài hạ rèn hạn phương hướng bùn trên đường. Người nào đó nhẹ giọng nói với ạ gì ạ, có người để ta lưu lại cứu ngươi, nếu không thì ta hiện tại cần phải tại tự do đồng ruộng bên trên chạy. Mà không phải bồi tiếp ngươi đi lại tập tễnh đi đường. À gì à ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người nào đó, chợt lại a tiếng nói, là Lion để ngươi đến sao? Rất xin lỗi, liên lụy ngươi. Người nào đó bất đắc dĩ cười cười. À gì nhìn một chút tù binh đội ngũ cùng sau lưng lạn nịt tờ binh sĩ, chú ý hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đi lâu đài hạ rèn hẳn con đường, nhưng khác biệt tại quốc vương đường lớn, nơi này cơ bản đều là ruộng lúa mạch, không có gì che lấp. Người nào đó coi như có thể giải mở dây thừng trên tay, mang nàng rời khỏi, cũng chạy không xa. Người nào đó lặng lẽ quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, hắn híp mắt xích lại gần ạ gì bên tai nói, lại đi một đoạn, biết đi qua thấp bé thung lũng, nếu như bằng hữu của ngươi lựa chọn khi tiến vào lâu đài hạ rèn hạn phía trước đến nghị cách cứu viện, chỉ có thể lựa chọn ở nơi đó, qua đêm nay, liền đến lâu đài hạ rèn hạn phạm vi lãnh địa. Người nào đó dừng một chút, xác định không ai chú ý, lần nữa nhỏ giọng nói nhỏ, đợi buổi tối đến thung lũng hạ trại thời điểm, ngươi đến bên cạnh ta tới. Hai người châu đầu ghé thai, còn là gây nên một cái lạn nịt tờ binh sĩ chú ý. Binh sĩ dùng roi ra hung hăng quật người nào đó phía sau lưng, đem hắn mang rời khỏi ạ gì ạ bên người, xua đuổi đến đội ngũ đằng sau. Ạ gì ạ nhìn xem bị binh sĩ lôi ra người nào đó, đưa tới ánh mắt, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh một cái lạn nịt tờ đầu chọc binh sĩ bên hông treo, thuộc về mình kim may đoàn kiếm, trong mắt màu xám trầm ổn kiên định. Đại nhân, ngài cho rằng cái kia tù phạm có thể bảo vệ tốt sở tạc tiểu thư. Hụt thị vệ thủ lĩnh có chút hầu nghi đối với Lionel nói. Bọn hắn theo thật sát lạn nịt tơ bộ đội sau lưng bên ngoài một dặm, tận lực vòng qua đối phương trinh sát điều tra, chú ý theo đuôi. Đáp ứng Lionel điều kiện giả kẻn hờ gạ, là vô diện giả ạ xạ xin người nào đó một khuôn mặt, đây là Lionel có thể khẳng định. Xem như giàu nhất sắc thái truyền kỳ thích khách tổ chức vô diện giả bên trong một viên, người nào đó thực lực không thể nghi ngờ. Bất qua ạ xạ xin mạnh hơn, cũng chỉ là trong bóng đêm tiến lên, để hắn bảo hộ ạ gì ạ có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là muốn mang theo ạ gì từ hoang nguyên bên trên, chạy thoát. Vậy thì nhất định phải chính diện đánh tan chi này làn nịt tờ quân đội mới được. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đánh tan một nhánh hơn 100 người quân chính quy? Tựa hồ không có lựa chọn khác. Dùng hệ thống tích phân hối đoái một nhóm, so chi này làn nịt tờ quân đội, mạnh hơn quân đội đi ra, nghiền ép bọn hắn. Đây là lựa chọn duy nhất. Lionel một đường đều đang suy tư cùng tìm kiếm sử dụng hệ thống bạo binh cơ hội. Một cái có thể để cho bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một cỗ cường đại viện quân sau. Để hắn có thể hướng cái khác thuộc hạ giải thích, dù là có thể miễn cưỡng lấp liếm cho qua lý do. Rốt cục, hiện tại hắn đợi đến cơ hội này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ gột EIE miệng một cái hồ cảng bến tàu, nơi đó thông hướng giữa hồ hòn đảo, Ái Lệ Bóc Phè một cái bến đỏ. Ái Lệ Bóc Phè là nằm ở hồ gột EIE trung tâm một tòa thần thánh hòn đảo, ở vào dị vờ lẹ nờ. Vài ngàn năm trước, bình minh kỷ nguyên thời kỳ cuối. Tiên dân cùng rừng rậm chi tử tiến hành tiếp tục mấy trăm năm chiến tranh, cuối cùng song phương hữu thức chi sĩ tại Ái Lệ Hóc Phè ký tên minh ước kết thúc trận chiến tranh này. Để ăn mừng kiếm không dễ hòa bình, trên đảo mỗi một khỏa ý hụt đều bị điêu khắc lên một gương mặt, đến để hầu gột chứng kiến minh ước ký kết. Bất quá, đây đều là chuyện cũ. Tiên dân bị người ẹn đàn mang theo sắt thép cùng lửa xua đuổi đến Bắc Cảnh về sau, ngẩn ngơ chính là mấy cái thế kỷ. Người ẹn đàn thiêu hủy phương Nam cơ hồ hết thể gợi ý hụt. Tàn nhẫn sát hại mỗi một cái gặp phải rừng rậm chi tử, thế là rừng rậm chi tử cũng nhao nhao trốn hướng phương Bắc. Cho nên, tòa này hòn đảo giữa hồ đã sớm thành một mảnh hoang đảo. Lionel mang theo người hầu đi vào bên hồ bến cảng, thật bất ngờ phát hiện, bến tàu bên cạnh ngừng lấy mấy chiếc cũ nát thuyền nhỏ. Có lẽ, dân bản xứ vẫn như cũ có tới này tòa ở trên đảo tế bái truyền thống, Lionel lắc đầu không có đi suy nghĩ sâu xa. Hắn đem hụt cùng đùn cần bọn người triệu tập đến bên cạnh nói, các ngươi tiếp tục truy tung lạn nịt tờ người. Ven đường lưu lại ấn ký, ta biết tại trời tối trước vượt qua các ngươi. Thế nhưng là, đại nhân, chúng ta những người này rất khó đối với lạn nịt tờ quân đội, có lẽ chúng ta cần phải lẫn vào lâu đài hạ rèn hạn tìm cơ hội. Đùn cân trần chờ nói. Y sổ cùng hụt trần chờ không nói gì, muốn nói lại thôi, bất quá bọn hắn đấy lòng kỳ thật cũng càng có khuynh hướng, đề nghị của đùn cân. Lionel khoát khoát tay. Tại gì vợ lẽ nở mỗi dừng lại một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nơi này là lâu đài hạ rèn hạn cùng King S lẹn đỉnh chính giữa khu vực. Sư Vương Tỷ mỗi ngày đều sẽ cùng King S lẹn đỉnh có tình báo bên trên liên hệ, nếu như không cẩn thận bị trinh sát phát hiện, rất dễ dàng bị hai mặt bao bọc. Hắn nhất định phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Tiến vào lâu đài hạ rèn hạn lãnh địa, nơi đó chính là Tỷ địa bàn. Cứ việc bên người có đủ cẩn, y số dạng này truyền kỳ kỵ sĩ bảo hộ, nhưng là Tỷ dưới tay cũng có một cái. Danh sư ngoại sở rột đại lục mạnh nhất kỵ sĩ Ma Sơn gở gì gò cờ gạn tòa chấn. Dũng cảm không ở chỗ có thể miệt thị nguy hiểm, mà ở chỗ nhận thức mời nguy hiểm, chiến thắng nguy hiểm. Đã trong tay còn một bút đầy đủ trèo chống bạo một đợt kỵ binh tích phân, vậy liền không cần thiết mạo hiểm như vậy. Lionel khoát khoát tay, cười đối với ba người nói, ngươi cho rằng ta biết chỉ đem lấy các ngươi những người này đến dị vợ lẹ nờ đến mạo hiểm sao. Yên tâm, ta ở trên đảo an bài viện quân. Vào đêm trước các ngươi tại lạn nịt tờ doanh địa bên ngoài mở rộng, lưu lại tiếp ứng, ta biết kịp thời chạy đến. Lionel ngữ khí kiên định, đùn cần ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, không nói gì nữa. Một đoàn người chia hai nhóm, mỗi người đi một ngả. Lionel làm người đem bốn con tịch thu được kim bảo vệ đội chiến mã, cột vào ven hồ một gốc cây dưới. Sau đó, dẫn ba cái tiêu kỵ đoàn binh sĩ, vạch lên thuyền nhỏ hướng ánh mắt hồ trung tâm đảo đi. Hồ gột EIE, mặt hồ bình tĩnh không lay động, bốn phía trống vắng một mảnh. Thậm chí nghe không được một tiếng chim hót. Thuyền hành đến Ái Lệ Hóc Phè bến tàu, Lionel mấy người đi xuống thuyền. dưới chân là một mảnh trô nước cạn, chất gỗ bến tàu bong tàu lâu năm thiếu tu sửa, giẫm trên chân chi chi nhà nhà rung động. Lion đạp lên bên bờ, ngẩng đầu nhìn trong đảo tình cảnh, không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Phóng nhãn thấy, là đen nhánh cháy khô một mảnh rừng cây. Vô số bị hỏa phần qua hủy đột bên trên, ấn khắc lấy từng trương thiên kỳ bách quái mặt người, đột ngột như là từng cái song song đứng thẳng cây cối chiến sĩ. Lion kìm lòng không được hít một hơi lanh khí. Chậm rãi đạp lên một con đường mặt dạn nước bùn nói, con đường thẳng tắp, nối thẳng hướng ai lệ hốc phè đảo trung tâm. Ước chừng đi một khắc đồng hồ. Lion đi vào một mảnh hình tròn trống trải khu vực, phía trước là một cái hình vuông bùn đất đổ bê tông tế đàn từ 8 cái to lớn cột đá tạo thành. Trái phải là hai hàng bùn đất đốt liền xám trắng vách tường. Phía trên khắc ấn lấy, tiên dân cùng rừng rậm chi tử ký kết khế ước lúc tình cảnh phù điêu, lờ mờ có thể thấy được. Để Lion tắc lưỡi chính là, tế đàn phía sau, một viên không biết sinh trưởng bao nhiêu năm to lớn ý hụt thần thụ, y nguyên đứng sừng sững lấy, giống như bất tử thụ thần. Viên này nhiều người vây quanh không xuống to lớn cây cối, chạc cây trống ra ở giữa, như là một cái cự hình dù che mưa, bất quá chạc cây bên trên trụi lủi, nhìn không thấy một chiếc lá. Trên cành cây vẫn như cũ khắc một khuôn mặt người. Quái dị mặt người tràn đầy khô cạn cây đứt nước ham sâu hốc mắt, nhìn chăm chú lên phía trước, tràn ngập cảnh giới ý vị. Lion nhìn xem viên này to lớn người y hụt, cảm thấy ảm đạm. Bị tổn hại tiên dân thời kỳ di tích, dù là qua ngàn năm, lại vẫn như cũ có thể cho hắn cái này kẻ đến sau, mang đến to lớn uy áp cảm giác. Hắn lặng lẽ thi lễ, biểu thị kính ý. Xác định trong đảo yên tĩnh không người, làm chính sự quan trọng. Lion thở sâu khẩu khí, suy nghĩ lặng yên tiến vào bạo binh hệ thống bên trong. Đinh. Hoan nên ký chủ tiến vào bạo binh hệ thống. Chương 48, Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Lion tiến vào hệ thống, lựa chọn bạo binh hối đoái tuyển hạng. Sau một lát, Lion trước mặt trên quảng trường, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo tản ra trắng sữa tia sáng kỵ sĩ hình thái có sáng, dần dần hiện lên. Từng nhóm màu lông hoặc đen hoặc trắng hoặc nhiều màu chiến mã, cùng màu da khác nhau hoặc đen hoặc trắng kỵ binh, từ cột sáng hiện hiện mà ra. Chiến mã là cùng loại dị vợ lẹ nờ nuôi thuần phục ngựa, mà không phải phẩm tướng hung hãn bắc cảnh ngựa. Lion không rõ ràng đây có phải hay không cùng hắn lựa chọn tại dị vợ lẹ nờ chiêu mộ kỵ binh có quan hệ. Thuần phục ngựa chỗ đặc biệt ở chỗ nó dáng dấp chậm rãi bước tiến lên làm ngồi cưỡi càng thêm thoải mái dễ chịu. So với Lion phía trước cưỡi thử kim bảo vệ đội chỗ cưỡi quân mã, hơi thấp chút, không bằng quân mã cường tráng, tuấn đẹp, bất quá nhưng cũng khí khái hào hùng bay lên, tinh thần sung mãn. Trên chiến mã kỵ binh, từng cái ngang đầu đỡ ngực, lộ ra cường tráng cơ bắp, bên hông bội kiếm, trong tay cầm thương, kỵ binh cùng tấm thuẫn, vai hùng bất phàm. Cấp 2 kỵ binh khách quan cùng một cấp kỵ binh ưu thế lớn nhất chính là có thể nắm giữ thương kỵ binh cùng cầm thuẫn năng lực, tại phòng ngự cùng tiến công thuộc tính bên trên đều có khá lớn tăng lên. Đây cũng là vì sao Lion lúc trước không có tại cảng làng trài bạo binh một cấp kỵ sĩ nguyên nhân, không có cường đại hộ giáp cùng vũ khí, kỵ binh nhưng thật ra là rất yếu đối binh chủng. Dung động bạo binh quá trình, thậm chí để Lion mang theo bên người 3 tên kiêu kỵ đoàn binh sĩ, cũng hơi rủ xuống đầu lâu. Để bày tỏ đạt đối với kỵ binh, Lục Chiến Vương vốn có kính ý. Lion hăng hái nhìn xem những thứ này tân sinh kỵ binh, như là nhìn chăm chú lên con của mình, trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo. 200 kỵ binh đồng loạt im lặng tại trên quảng trường. Mắt sáng như đuốc ngắm nhìn Lion, trong miệng hô to. Kỵ sĩ đoàn, gặp qua chủ nhân. Lion không có keo kiệt trong tay tích phân, 600 điểm tích phân hối đoái 200 kỵ cấp 2 kỵ binh, lại tốn hao 300 điểm tích phân, hướng bạo binh hệ thống hối đoái 200 cô kỵ sĩ tỏa giáp. Lion nhìn xem trước mặt một cái khôi ngô cao lớn, làn da thiên vàng kỵ binh nói, ngươi tên gì? Lộ Rèn, chủ nhân. Lion nhìn xem hắn, Lộ Rèn, hiện tại ngươi được bổ nhiệm làm kỵ binh đoàn trưởng, kỵ sĩ đoàn phong hào. Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Lộ Rèn, tuân mệnh. Thánh điện kỵ sĩ đoàn 200 kỵ sĩ sinh lòng cảm ứng, lập tức trang nghiêm cùng kêu lên hô to. Lion đại nhân vạn thuế. Thánh điện kỵ sĩ đoàn vạn thuế. Lion khoát khoát tay, vừa chỉ trước người từng nhóm đắp lên trưng bày tỏa giáp. Mặc giáp. Hô. Lộ Rèn lặp lại, Thánh điện kỵ sĩ đoàn, mặc giáp. Hô. Một bộ kỵ binh hộ cụ bao quát, bảo hộ thất ngựa trước ngực để phòng bị cự ngựa gây thương tích áo lót. Kỵ binh tự thân khoác tỏa tử hùng giáp, bảo hộ hai chân như tách ra cánh đồng dạng váy giáp, cùng giáp xích dày ủng. Lion đứng tại quảng trường tế đàn phía trước, chờ đợi kỵ binh của mình đội mặc giáp hoàn tất. Sau đó, mang theo thánh điện kỵ sĩ đoàn chậm rãi rời khỏi quảng trường, lao tới hải lệ hốc phè bến đỏ. Lion không có chú ý tới, tại cự hình ấy y hụt mặt sau. Đại thụ rút đi cháy khô, dài da trắng như xương mới ra, trên mặt đất rơi xuống vài miếng lá sắc đỏ thẫm, giống như nhuốm máu bàn tay của y hụt lá cây. Một đoàn người đi vào trên đảo bến đỏ. Lion lựa chọn tốn hao 30 điểm tích phân, hối đoái một chiếc mái chèo thức vận binh thuyền. Đây là lúc trước hệ thống thăng cấp đến cấp 2 lúc, ngay tại bạo binh hệ thống thương thuyền giải tỏa vật phẩm, trong đó còn bao gồm các thức cỡ trung vũ trang thuyền. Chiến mã từ nhóm thánh điện kỵ sĩ, nắm đạp lên vận binh thuyền, từ 16 tên kỵ binh chèo thuyền mà đi. Một lần đưa đón 50 người. Tất cả mọi người cùng chia 4 lần hoàn thành độ hồ. Hết thể cuối cùng thỏa đáng. Lion khẽ thở phào. Vì ẩn nấp lý do, lần này bạo binh hành động, trước sau chung chậm trễ 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Hắn cưỡi lên tịch thu được kim bảo vệ đội chiến mã, sau lưng thánh điện kỵ sĩ đoàn đã xếp hàng hoàn tất. Theo Lion phất tay ra hiệu, thánh điện kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy lộ rèn ra lệnh một tiếng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, giống như một cỗ thiết giáp dòng lũ, hướng lâu đài hạ rèn hạn phương hướng tiến lên. So với kinh giàu, vốn lượn khúc chết lại bị vô số xe ngựa bánh xe nghiền ép đến mấp mô mặt đường khác biệt. Thông hướng lâu đài hạ rèn hạn phương hướng con đường, địa thế mở mang, mặt đường bằng phẳng. Lion lần này cưỡi ngựa tiến lên, cảm giác liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mặt trời chui vào mây đen, vạn trượng hào quang thu hồi biển mây. Trên mặt đất một mảnh yên lặng, chỉ có Lion cùng hắn các kỵ sĩ, tại hoang nguyên bên trên chạy sinh ra ù ù tiếng vó ngựa. Kỵ hành đại khái 2 giờ, Lion thuận hụt bọn hắn lưu lại tiêu ký, cuối cùng đuổi tới phía trước người hầu đội ngũ. Sau lưng xuất hiện đội kỵ binh ngũ, để hụt cùng đùn cần một nhóm, cơ hồ giật nảy mình. Đợi trông thấy kỵ binh chính giữa bảo hộ tiến lên, là bọn hắn lãnh chúa đại nhân Lion lúc, lại nhao nhao lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên biểu lộ. Đại nhân, thị vệ thủ lĩnh hụt, đi vào Lion chiến mã trước, giúp hắn dắt cương ngựa. Lion dừng ngựa lại, phía sau 200 kỵ binh đoàn binh sĩ cũng nhao nhao giữ chặt dây cương, dừng lập bất động. Thánh điện kỵ sĩ đoàn kỷ luật 10 phần, kỷ luật nghiêm minh biểu hiện, để cái này đủ cần cùng ỷ sổ 2 vị truyền kỳ kỵ sĩ khuôn mặt có chút động, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Lion đem 2 người biểu lộ nhìn ở trong mắt. Để sau lưng 3 tên lâm thời khách mời kiêu kỵ đoàn bộ binh xuống ngựa, đối với 3 cái tâm phúc nói, lên ngựa nói chuyện. 3 người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cũng không khách khí, riêng phần mình tuyển một thất thu được đến kim bảo vệ đội chiến mã, xoay người mà lên. Rất nhanh, 3 người song hành đi vào Lion 2 bên trái phải. Lion nhìn xem bên trái thị vệ thủ lĩnh hút, cùng phía bên phải kỵ sĩ đùn cẩn, ỷ sổ, một mặt niềm nở. Thế nào, chi này viện quân như thế nào? Có thể hay không tại lâu đài hạ rèn hạn phía trước cứu trở về sở tạc tiểu thư a. Lion vuốt ve ngựa tóc mai mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hụt dám thui su định nói, đại nhân, anh minh. Y số nói, làn nịt tớ người, cái kia vì tập kích người gác đêm trả giá thật lớn. Đồn cần nhìn xem Lion bóng lưng, phía trước lo lắng cho mình hầu hạ chủ nhân, lãnh địa ở xa bắc cảnh, tại gì vợ lẽ nở từ những thứ này làn nịt tớ trong tay người cứu người, biết lực có thua. Bây giờ, nhìn phía sau kỵ binh đoàn. Thầm than chính mình khinh thường chủ nhân. Vị này truyền kỳ kỵ sĩ trong lúc nhất thời, lại có tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Lion đem lộ rèn kêu lên trước, giới thiệu nói, vị này là lộ rèn tướng quân, là chi này thánh điện kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, về sau các ngươi chính là đồng liêu. Mấy người qua lại hàn huyên một trận. Lion lúc này mới hỏi, là nịt tờ người quân đội, hiện tại đi đến đó rồi. Hồi đại nhân, mới vừa tiến vào phía trước thung lũng, chúng ta từ đầu đến cuối theo đuôi tại bọn hắn một dặm về sau. Không có bị phát giác. Hụt nói. Ân, sắc trời không còn sớm, phía dưới thung lũng là tốt nhất đất cắm trại, trừ phi bọn hắn dự định đi đường suốt đêm, nếu không thì nhất định chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Lion mắt nhìn phía trước, cách đó không xa chính là một cái lom sâu đồi núi thung lũng, đoán chừng trước kia là một cái bãi chăn ngựa, cây cối đều bị chặt cây trống không, chỉ có bóng cây xanh râm mát một mảnh phì nhiêu bãi cỏ. Tại dạng này tầm mắt mở mang trong sơn cốc hạ trại, trừ phi là kỵ binh xung phong, nếu không thì làn nịt tờ người có thể có đầy đủ thời gian phát hiện, từ phía trên thung lũng tập kích mà xuống địch nhân. Cũng làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị. Lion cười lạnh. Phụ trách càn quét dị vợ lẹ nờ à mò gì lốt, nhất định nghĩ không ra, lúc này ở dị vợ lẹ nờ, vậy mà lại toát ra một nhánh võ trang đầy đủ kỵ binh tới. Hắn nghĩ ra lệnh, lộ rèn, phái ra thám mã đến trên sơn cốc điều tra, nếu là quân địch ngay tại hạ trại, kịp thời hồi báo. Phải, đại nhân. Lion xuất linh thánh điện kỵ binh đoàn thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến lên, để sau lưng đi bộ đám người hầu cũng miễn cưỡng có thể theo kịp. Qua nửa ngày, thám mã hồi báo quân tình. Xác định là nịt tờ quân đội, ngay tại thung lũng hạ trại. Lúc này, Lion đại bộ đội đã đi tới cửa vào sơn cốc cách đó không xa. Lion sắc mặt yên tĩnh lại, đối với lộ rèn ra lệnh, người lĩnh 150 kỵ thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ binh, tại cửa vào sơn cốc bảy trận chờ đợi mệnh lệnh, dự bị chính diện tập kích địch quân doanh địa. Tuân mệnh. Đại nhân. Lô rèn hô gào một tiếng, thánh điện kỵ sĩ đoàn đại bộ đội nhao nhao rục ngựa đuổi theo. Đùn cần kỵ sĩ, Ý số kỵ sĩ. Đại nhân. Hai người các ngươi các lính 25 kỵ binh, đường vòng thung lũng mặt bên sườn dốc chờ lệnh, lấy kèn lệnh vi lệnh, tùy thời xông vào địch quân trại tù binh, nhất thiết phải an toàn giải cứu Sở Tạc gia tộc Thiên Kim. Phải, đại nhân. Ý số cùng đùn cẩn xoa ngực hành lễ, tiếp nhận cung binh đưa tới trưởng cung trên lưng phía sau lưng, trên lưng treo đổ đầy mũi tên ống tên, lĩnh mệnh đi. Lai lần lại từ trong ngực lấy ra, trước đó chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm, ngân nhu kèn lệnh. Đưa nó đưa cho thị vệ thủ lĩnh Hút, thị vệ thủ lĩnh Hút, chờ lệnh thổi kèn. Hai tay tiếp nhận ngân nhu kèn lệnh. Hút biểu lộ trang nghiêm nội tâm trở nên kích động, một trận đại chiến liền muốn theo trong tay hắn tiếng kèn, mở màn. Chương 49, kỵ sĩ đoàn xung phong. Lạn nghi tờ quân đội đình chỉ tiến lên. À mò gì từ trên ngựa xuống tới, hành quân mỏi mệt hắn, tùy ý nằm tại sau lưng đống cỏ khô thư giãn thoáng cái. Hành quân dòng dã thời gian một ngày, hắn cơ hồ thời khắc bảo trì đề phòng. Nhưng mà, để hắn có chút không nghĩ ra chính là. Đêm qua những người kia tại người gác đêm doanh địa xuất hiện kẻ tập kích, rốt cuộc không có xuất hiện qua, liền thả ra trinh sát đều không thể phát hiện một tia tung tích. Có lẽ bị quân đội của mình dọa chạy cũng không nhất định. Hắn nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh bản thân phủ định. Những người kia nhất định còn tại, hắn cơ hồ có thể nghe thấy địch nhân liền tại phụ cận hương vị. À mò gì lột meo lại mắt, chậm rãi đứng người lên. Ngắm nhìn bốn phía, hắn vững tin tự mình lựa chọn cái này đất cắm trại rất an toàn. Tứ phía đều là chùi lủi nghiêng sơn đất, không có nửa điểm ngăn cản. Tại tầm mắt như thế mở mang thung lũng hạ trại, dù là bắc cảnh những cái kia hung hãn bộ binh cũng không có khả năng đối với hắn doanh địa đánh lén thành công. Đợi đến vào đêm về sau, trời tối xuống hắn liền sẽ tại thung lũng tứ phía, xếp vào trạm gác ngầm. Nếu là đám người kia tặc tử, dám can đảm sờ soạng tiến vào sân cốc, ạ mò gì phát ra cười lạnh một tiếng, vậy liền đưa bọn hắn đi gặp thất diện thần là được. Đương nhiên, cái này doanh địa cũng không phải thập toàn thập mỹ, nếu như tao ngộ kỵ binh trùng kích, thung lũng bốn phía cũng không dốc đứng sườn dốc, sẽ thành kỵ binh tốt nhất ra tốc thế. Nhưng, điều này có thể sao? Ạ mò gì lột lắc đầu cười khổ. Xem ra là thời gian dài chấp hành tại dị vợ lẹ nở thu thập lương thực cùng càn quét nhiệm vụ, để cho mình đợi tại giã ngoại quá lâu, tinh thần đều có chút không bình thường, nếu không thì làm sao lại sinh ra ngây thơ như vậy buồn cười ý nghĩ. Hắn đá văng ra một cái chính miễn cưỡng nằm tại cỏ khô trồng lên, thở nặng khí tiểu tử. Nhìn hắn một đầu vô cùng bẩn sơ cỏ, một tên đáng thương, mệt ứa ra mồ hôi. Nhưng cho dù là lại mệt mỏi, thú binh không xứng lười biếng nghỉ ngơi. Tiểu tử, chớ có biếng nhác, đến đằng sau tham dự hạ trại đi. À gì à xoa bị đau cái mông, hận thấu à mọ gì, đem hắn thêm vào chính mình ban đêm cầu khẩn từ trong danh sách. Kia là nàng tương lai muốn báo thủ tử vong danh sách. Phía trên có dọ phờ gì, sợ ấy đám người danh tự, nàng một cái đều không có ý định bỏ qua. Cứ việc, nàng không biết cần phải như thế nào mới có thể giết chết những người này, nhưng là, sớm muộn là sẽ. À mọ gì đối với mình an bài rất yên tâm, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cẩn thận không có cởi xuống khôi giáp, binh lính của hắn cũng không cho phép cởi xuống khôi giáp. Cho dù là lấy xuống nặng nghề đầu sắt nón trụ đều không được. Trong doanh địa binh sĩ đang chỉ huy lấy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tù binh hạ trại, lúc này một cái trinh sát xa xa chạy tới. Đại nhân, trinh sát cước trình rất tốt, không bao lâu liền chạy tới á mò gì trước người, giáp da mỏng áo lót đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn thở hồng hộc lớn tiếng nói ra, chúng ta tới lúc miệng sân cốc, phát hiện địch nhân. Á mò gì tầm mắt ngưng lại, chợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rốt cục không nín được sao? Lao tử cũng giống vậy. Nói, phát hiện bao nhiêu người? Trinh sát ấp a ấp úng nói, không thấy rõ ràng, miệng sơn gốc đuổi đất tung bay tựa hồ là một nhánh du kỵ binh, cũng có thể là một nhánh kỵ binh đoàn. À mò gì bĩu môi, lạnh lùng nói, kỵ binh, làm sao có thể có kỵ binh? Ngươi lại ăn nói lung tung, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Trinh sát sắc mặt trắng bệnh, không dám nói nữa lời nói. À mò gì phất phất tay để bọn hắn về đơn vị. Đám rác rưởi này, xem như trinh sát thế mà liền số lượng của địch nhân đều không có dò xét rõ ràng, liền vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo, đều là chút bất tài. Dì vợ lẽ nở mới bị tì ứng đại nhân cùng người thí quân giành đại quân, từ Nam Chí Bắc trải vớt qua một lần, không có khả năng còn có kỵ sĩ đoàn. Cho dù là cố dòng binh đoàn cũng không có khả năng, liền dũng sĩ đoàn những cái kia hung thần ác sát chi đồ, vì mạng sống đều tại lâu đài hạ rèn hạn đầu nhập tì ứng đại nhân. À mò gì cho rằng những người kia đang hư trương thanh thế. Bọn hắn nhất định sẽ tại vào đêm về sau, mới có thể từ trên sơn cốc xuống tới, dạ tập đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hắn đối với các binh sĩ hô lớn, hạ trại động tác nhanh lên, tại trời tối trước còn có thể nghỉ ngơi một trận, buổi tối chờ ta đoán lý những cái kia không biết sống chết ra hỏa, còn muốn mị mị ngủ mở giấc. Lúc này thung lũng mặt phía nam, chuyến đến trầm thấp hùng tráng tiếng kèn. Đây là tiến công số. À mò gì không thể tin quay đầu lại, tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Đáng chết, có người nghe thấy tiếng kèn sao? Không có người trước tiên trả lời hắn. Nhưng là dưới tay hắn lạn nịt tở quân đội nhao nhao ghé mắt, dùng hành động thực tế nói cho chỉ huy của bọn hắn à mò gì lột tức sĩ. Đúng vậy, bọn hắn không chỉ nghe thấy địch nhân tiếng kèn, còn thân hơn mắt thấy địch nhân. Hai nhóm đều nhịp kỵ binh, xuất hiện tại miệng sơn cốc, song song lấy chậm rãi hướng phía trước đi. Chừng trên trăm kỵ. Không lớn trong sơn cốc, hồi vang lên móng ngựa đều nhịp tiến lên lúc, rung động tâm linh ù ù âm thanh. Thanh âm lập tức gây nên trong sơn cốc chú ý của mọi người. Thống nhất ăn mặc khôi giáp cho thấy, đối phương là một nhánh chân chính kỵ sĩ đoàn. À mò gì có chút mờ mịt, lại có chút phẫn nộ. Những kỵ binh này là từ đâu xuất hiện, lại có thể có người có thể tại dị vợ lẹ nở lôi kéo ra như thế một nhánh kỵ binh đoàn. À dỉn cốc kỵ binh. Hoặc là dứt khoát là thành kim S lẹn đỉnh đi ra kim bảo vệ đội. Không, đều không phải. Đáng chết, những kỵ binh này thật là hướng về phía chính mình đến. À mò gì sắc mặt tái xanh. Hắn rút ra bên hông kiếm bản rộng, xoay người bên trên chiến mã, hướng hắn có chút hoang mang lo sợ dưới tay hô to. Bày trận, chuẩn bị phòng ngự. Làn nịt tở quân đội doanh địa, loạn thành một bầy, tất cả mọi người bỏ xuống hạ trại công việc, hoang mang rối loạn mang mang đuổi tới à mò gì trước người, chuẩn bị bày trận. Nhưng mà, đối với vận sức chờ phát động kỵ binh trước mắt, đều lộ ra quá mức chậm chạp. Trên sơn cốc truyền đến tiếng thứ hai to rõ tiếng kèn. Kèn hiệu xung phong vang vọng vùng bỏ hoang. Lô Rèn cưỡi ngựa đi tại thánh điện kỵ sĩ đoàn hàng đầu, hắn nghe thấy phía sau tiếng kèn, trong miệng hô to, kỵ sĩ đoàn, xung phong. Giết a. Ra lệnh một tiếng. Miệng sơn cốc 150 kỵ thánh điện kỵ sĩ, lập tức hội tụ thành dòng lũ, như thiên thần hạ phàm trào lên mà xuống. U u như tiếng sấm gót sắt âm thanh, từ đằng xa khuyết tán ra đến, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Làn nịt tở quân đội thần sắc bối rối, lúc này mới vừa thành lập được đạo thứ nhất giản dị phòng tuyến. Tiếp lấy lại có người hô, thung lũng phía đông cũng có kỵ binh lao xuống. Phía tây cũng có. Chúng ta bị ba mặt giáp công. Trời ạ, những kỵ binh này là từ đâu xuất hiện? Làn nịt tở người đạo thứ hai phòng tuyến còn chưa bắt đầu thành lập, quân đội cũng đã lập tức hoảng hồn. Chính diện kỵ binh đi qua thung lũng sườn dốc gia tốc, xung phong tốc độ đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Tại dạng này tốc độ xuống, kỵ binh chiến lực phát huy đến cực hạn. Lao nhanh mà xuống dòng lũ như bùn đá lưu, cuốn tuân ra. Hết thể ý đồ chống cự phong tuyến, đều sẽ thành thánh điện kỵ sĩ đoàn, hướng chủ nhân Lion biểu hiện ra bọn họ thành quân trận chiến đầu tiên vinh quang. Lion đại nhân vạn thuế. Thánh điện kỵ sĩ đoàn vạn thuế. Thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng kêu lên hô to, vòng thứ nhất va chạm, tiếp theo mà tới. Tiếng va chạm vang lên lên. Ẩm. 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 Người khoác hộ áo lót chiến mã. Không sợ hãi chút nào xông vào làn nịt tờ người phòng ngự trận địa. Sau một khắc, thánh điện kỵ sĩ trong tay lóe ánh bạc thương kỵ binh, bình thân lấy giơ lên. Thương kỵ binh sắc bén mũi thương như là tử vong sắc bén xúc giác, mang theo quán tính, nháy mắt đâm vào phía trước địch nhân nhục thể. Phúc! 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 Làn nịt tờ trên thân người giáp xích, tại kỵ thương to lớn lực trùng kích phía dưới, không có thể hiện một tia phòng ngự tác dụng. Huyết nhục văng tung tóe. Lâm thời chắp vá lên phòng tuyến. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm vừa chạm vào đã bại. Chiến mã tê minh thanh tiếng kêu rên, lập tức vang lên liên miên. Thứ nhất bày ra phụ trách phá phòng thánh điện kỵ binh đoàn kỵ binh, thương kỵ binh hất lên lên từng cái lạn nịt tở máu người thịt mơ hồ thân thể, mang bay lên tiếp tục hướng phía trước vọt ra mấy chục mét, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Nhưng mà, thứ hai bày ra xung phong lại đến. Thậm chí không cần thương kỵ binh tạo thành sát thương, chiến mã từ những cái kia thất kinh lạn nịt tở người trên thân, vô tình nghiền ép mà qua. Ý đồ chính diện nên địch lạn nịt tơ người trận địa, triệt để biến thành huyết tinh địa ngục. Tàn chi đoạn xương cốt, mưa máu bay tán loạn. Gào thét cùng kêu khóc. Để cả tòa sơn cốc, lập tức phiêu tạo nên không gì sánh được nồng đậm mùi máu tanh, để người nghe buồn nôn. À mò gì lột tư duy lâm vào hỗn độn, bên hai truyền đến đao thương cùng nhau ra khỏi vỏ, giáp trụ ma sát thanh âm. Thánh điện kỵ sĩ đoàn hai vòng xung phong về sau, bọn hắn quay đầu ngựa lại, phân tán truy kích. Cùng cơ hồ tán loạn không chịu nổi lạn nịt tơ tàn quân. Bắt đầu vòng thứ ba cận chiến chém giết. Trốn ở trong mây đen trời chiều, tựa hồ lặng lẽ lộ ra nửa gương mặt, bắn ra có ý lạnh âm u ánh sáng. À mò gì lột mở to vằn vện kia màu bé heo mắt, cảm giác tâm đều tại kịch liệt run rẩy, liền giống bị người nắm ở trong tay xoa nắn, từng trận căng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, xử trí. À gì à bị người nào đó giải khai bọc tại dây thừng trên tay. Bốn phía rối loạn. Tiếng la giết liên tiếp. Đồn Cẩn xuất lĩnh lấy một nhánh kỵ binh tiểu đội, từ tây sườn núi bay thẳng vào phòng thủ chống rông trại tù binh, tùy tiện giải quyết mấy cái lạn nịt tờ binh sĩ về sau, hướng phía ạ gì chạy đi. Ạ gì ạ trông thấy kỵ sĩ đủn cần thời điểm, cũng hơi có chút kinh ngạc, mắt to màu xám lập tức sáng lên. Đối với cái này cao 2 mét cao gầy kỵ sĩ, nàng ấn tượng rất sâu sắc, tối hôm qua bọn hắn gặp qua. Lúc ấy đủn cần liền đứng tại lai ngần bên người, bởi vì hắn có một đôi dáng dấp không hợp thói thường đôi chân dài, ạ gì liền nhìn lâu thêm vài lần. Đủn cần như dài cây gậy trúc dáng người, dù là trong đêm tối, cũng lộ ra như vậy siêu quần bạc tụy. Ạ gì lúc này mới giật mình phía ngoài kỵ sĩ đoàn, thật là lai ngần phái tới cứu mình. Đủn cần đi vào ạ gì ạ trước mặt, túi đầu nhìn xem nàng, sau đó rất hòa thuận cười cười. Lai ngần đại nhân có lệnh, phái chúng ta đến bảo hộ sở tạc tiểu thư. Từ khi phụ thân nẹt qua đời đến nay, ạ gì lần thứ nhất có nhận bảo hộ cảm giác, cho dù là đưa nàng mang rời khỏi King S lẽn đỉnh người gác đêm dọ ẩn đại thúc, cũng càng giống như là một cái tại nghiêm túc thực hiện lời hứa trường bối. Nhưng mà, từng có qua gặp mặt một lần lai ngần, vậy mà cho nội tâm của nàng, khác được coi trọng cảm giác. Chỉ vì chính mình là một tên sơ tác, mà đối phương là bắc cảnh quý tộc đơn giản như vậy sao? Đáp án tựa hồ là, không, nhưng ạ gì ạ không dám khẳng định. Ạ gì khách khí nói một tiếng cảm ơn. Sau đó tại một cái thánh điện kỵ sĩ viện trợ phía dưới, phủ thêm từ trên thi thể lột xuống nặng nề giáp ra. Thằng đến tính gộp cả hai phía bọc ba tầng, đùn cần mới hài lòng gật đầu. Hắn đưa tay chống đỡ ạ gì ạ nách, đưa nàng một cái nhấc lên, ném đến sau lưng trên chiến mã. Nắm chặt. Đùn cần nói. Ạ gì ạ bị bao khỏa thành một cái bánh trưng, đưa tay ôm lấy đùn cần phía trước, hướng người nào đó xuể bàn tay ra. Đem kim may cho ta. Ạ gì nói. Người nào đó nhún nhún vai, đưa trong tay đoạn kiếm đưa cho ạ gì ạ. Đây là hắn từ đầu chọc bỏ dịnh Phật trên thân giành được, bị cướp lao đầu chọc không phục lắm, cho nên hắn chết rồi. Người nào đó nhìn xem ạ gì ạ nói, ngươi không gọi A Lực, đúng không? Ạ gì mở ra hai mảnh cánh hoa giống như bờ môi, vui vẻ cười ngọt ngào. Một bên cật lực đem kim may cẩn thận đừng ở dây lưng quần bên trên, vừa nói, ta gọi ạ gì ạ sở tác, ta biết, người nào đó danh tự cũng không gọi giả kèn. Nói xong, đùn cần tức sĩ một ném cương ngựa, mang theo ạ gì ạ tại nhóm thánh điện kỵ sĩ hộ vệ dưới, xông ra thung lũng doanh địa, hướng mặt phía nam sườn dốc đi. Người nào đó có mang thâm ý mắt nhìn rời đi ạ gì bóng lưng, bất đắc dĩ cười cười. Lúc này lạn nịt tờ trong doanh địa, ánh lửa hừng hực, bọn tù binh cướp đoạt chết đi lạn nịt tờ binh sĩ vũ khí, dẫn đốt đống cỏ khô, thừa dịp loạn chạy tứ tán. Hót tỷ cùng hắn mới quen tiểu huynh đệ bánh nhân đậu đi cùng một chỗ, cầm trong tay còn cao hơn chính mình ra một đoạn kiếm bản rộng, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua khu giao chiến. Đại Nưu chạy ở phía trước. Hót tỷ hô, ngươi đi đâu? Đại Nưu kinh ngạc quay đầu lại, vung vung tay, biểu thị cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là đảo mệnh. Hót tỷ mặt béo bên trên tràn ngập xem thường, chúng ta là đại thúc chiêu mộ người gác đêm, có thể ngươi bây giờ chạy phương hướng là mặt phía nam, chúng ta cần phải hướng phía bắc đi, đi theo an. Đại Nưu nghe vậy đều đần độn, đều thành bộ này đức hạnh, còn làm cái dám là người gác đêm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục chạy, không thèm để ý cái tên mập mạp này. Có thể dẫn hắn rời khỏi gì vợ lẽ nờ, chỉ có những thứ này đến nghĩ cách cứu viện A Lực kỵ sĩ. Hắn trông thấy A Lực bóng lưng, nàng là bị một cái kỵ sĩ hộ tống, hướng phía nam trên sơn cốc rời đi, nơi đó cũng là chuyển đến tiếng kèn phương hướng. Đại Nưu biết, nơi đó mới là duy nhất địa phương an toàn. Hót tỷ cùng một cái đồng hành tiểu đồng bọn bánh nhân đậu, nhìn nhau, lẫn nhau trưng cầu thoáng cái đối phương ý kiến. Hai tiểu hài lập tức ngầm hiểu. Hót tỷ quay lại chạy trốn phương hướng, hướng trước mặt Đại Nưu hô, vậy ngươi chờ chúng ta một chút. Lai ngần cùng hụt tại kiêu kỵ đoàn đám người hầu hộ vệ dưới, đi vào miệng sơn cốc biên giới, nhìn phía dưới tiếng la giết yếu dần chém giết tràn diện. Đại nhân, ngài chi này thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng thật là lợi hại. Hụt trong mắt tràn đầy thán phục thân sắc. Lai ngần từ chối cho ý kiến gật đầu. Thị vệ thủ lĩnh hụt vừa chỉ dưới sườn núi cả đám cả, nói với Lai ngần, đại nhân, những tù binh kia toàn bộ hướng chúng ta cái này trốn qua đến. Lai ngần thở dài một hơi. Bọn hắn phần lớn là du nha dọ ẩn chiêu mộ người gác đêm lính mới, quay đầu đồng loạt mang về bắc cảnh, nguyện ý đi theo đoàn chúng ta phải cho bọn hắn đưa qua. Hụt lông mày nhíu lại, trên mặt không hiểu, vẫn là cung kính đáp ứng nói, phải, đại nhân. Đồn cẩn tức sĩ mang theo ạ gì leo lên núi cốc, đi vào lai ngần trước người, cung kính gây một cái kỵ sĩ lễ, lúc này mới đem ạ gì ạ từ trên lưng ngựa bung ra. Ạ gì ạ trên mặt vẻ xấu hổ cảm kích nói, cảm ơn ngươi, lai ngần. Lai ngần nhìn xem bị ba tầng da giáp bao thành vòng cầu ạ gì, cười cười không nói thêm gì. Lúc này, người nào đó cũng chạy tới. Hắn cướp đoạt lạn nịt tờ người một thất kéo xe ngựa ngựa tồi, đi theo đủn cẩn sau lưng tới. Người nào đó nói, người này không có nhục sứ mệnh. Lai ngần rất sớm đã chú ý tới hắn. Lúc này, Lai Nần kéo lấy quay hàm, nhìn xem người nào đó cố này dạ kẻn vô dịa giả, không có trả lời. Hắn đang suy nghĩ. Người nào đó hiện tại còn thiếu chính mình hai điều kiện. Nắm giữ trên cái này đại lục cao cấp nhất ạ xả xỉn một trong, người nào đó chính miệng hứa hẹn hai cái hứa hẹn, nhất định phải nghiền ép thoáng cái. Lai Nần loẹ loẹ tỏa sáng đôi mắt, làm người nào đó có chút bất an, bất quá hắn không hề nói gì, gượng cười lui sang một bên. Leo lên núi cốc Nam Sơn núi tù binh càng ngày càng nhiều, dưới sơn cốc người sống cũng càng ngày càng ít. Khi ánh chiều tàn triệt để bị mây đen che đậy, sắc trời ám trầm xuống tới lúc. Trang chiến dịch này rốt cục hạ màn kết thúc. Trong sơn cốc đổ đầy nổn ngang lộn xộn thi thể, bị kỵ binh trường thương đâm xuyên thân thể phá vỡ một cái lỗ thủng, chảy hết máu mà chết chiếm đa số. Còn có một ít là bị kỵ binh dùng cận chiến trường kiếm chém đầu, một chút bị trực tiếp bị mạnh mẽ đâm tới chiến mã dâm đạp, đổ xuống hậu bổ đao mà chết. Lạn Nghị Tở quân đội quan chỉ huy ả mò di lột, tại lô rèn cùng ỷ số liên thủ giáp công phía dưới, bắp chân chúng một cái thương kỵ binh, bị đao đổ vào trong vũng máu. Hắn bé heo mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình ra huy, cái kia một bức làn đèn đỏ bên trên màu đen mình sư tử đuôi bỏ cạp thú cơ sĩ, bị phóng hỏa đốt cháy. Sau đó, kỵ sĩ ỷ số dùng dây thừng cẩn thận buộc bền vững hắn một cái chân. Cưới ngựa dắt lấy ả mò di thụ thương thân thể, kéo đi tới đến Lai Ngần trước mặt. Ả mò di thụ thương bắp chân, chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Nhuộm đỏ sau lưng bãi cỏ, lôi ra thật dài vết máu. Lai Nần nhìn xem kêu rên rẽ rủa lấy ả mọ gì, đối với ả gì nói khẽ, ả gì ạ, hiện tại hắn là ngươi. Ả gì ạ mới đưa ả mọ gì đặt vào nàng tử vong cầu nguyện cùng tử vong danh sách. Báo thủ cơ hội liền đến nhanh như vậy, thân thể của nàng hơi có chút run rẩy, nàng tử vong trên danh sách có rất nhiều người, nhưng là bọn hắn cũng còn sống. Hiện tại rốt cục lần thứ nhất có cơ hội, từ trên danh sách vạch rơi tên của một người, ả gì ngược lại có chút khẩn trương. Nàng rút ra dây lưng quần bên trên kim may. Hót tỉ cùng bánh nhân đậu bọn người, cũng đuổi tới hiện trường, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem ạ gì ạ. Ạ gì ạ tay trái cầm thật chặt kim may chua kiếm, chậm rãi đi lên trước. Ạ mò gì dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn cắn răng lấy nhịn đau không có tiếp tục kêu rên lên tiếng. Hắn chậm rãi lui lại. Hắn tình nguyện từ trên sơn cốc lăn xuống quăng chết, cũng không nguyện ý chết tại cái này đứa nhà quê trong tay. Nhưng mà, hắn mới vừa phí sức xoay người, cả người liền run một cái. Cảm giác gáy mắt lạnh, con ngươi nháy mắt co vào sau đó phóng đại. Thô ráp bàn tay không tự chủ nâng lên, muốn che không ngừng phun ra da nhỏ bé cột máu yết hầu. Bất quá, hắn thất bại. Ạ gì từ phía sau hắn, rút ra kim may. Mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn chăm chú lên ạ mò gì bóng lưng, thẳng đến nhìn xem hắn vô lực mới ngã xuống. Chương 51, trở về địa điểm xuất phát. Mắt thấy ạ gì ạ xử tử ạ mò gì, Lai Ngần để người quét dọn chiến trường. Kiểm tra một chút chiến tổn. Trang chiến dịch này tiến công chủ lực, Thánh điện kỵ binh đoàn số 200 người, tử thương tổng cộng 34 người, tử vong 11 người. Kỵ binh công thành quả nhiên chẳng phải đáng tin cậy, cho dù là xuất kỳ bất ý đánh lén, chiến tổn vẫn như cũ để Lai Ngần cảm thấy dì máu. Chiến mã đến là không có quá nhiều hao tổn, chỉ có 6 con chiến mã, chết bởi làn nịt tờ người trường mâu phía dưới, bụng phá vỡ hoắc lớn lỗ hổng, liền ruột đều dò dỉ ra đến. Lai Ngần cưỡi ngựa đi vào dưới sơn cốc xem. Nhìn xem chiến mã bất lực ngã xuống đất tê minh, có chút không đành lòng, mệnh thị vệ hụt cho những thứ này ra súc một thống khoái. Chết đi thánh điện kỵ sĩ đoàn thi thể binh lính, ngay tại chỗ đào hố vùi lấp. Sau đó dùng tịch thu được mấy chiếc vận hàng xe ngựa, chở còn lại thương binh, vội vã rời khỏi xong việc phát điện. Nơi này là lâu đài hạ rèn hạn cùng King S lẹn đỉnh phải qua đường. Lai Ngần tình nguyện lựa chọn dạ hành, cũng không muốn để bộ đội tại phụ cận hạ trại. Bởi vì là ban đêm, lại là đi bộ. Vốn là tại ban ngày bị lạn nịt tơ người áp giải phía dưới, buôn ba một ngày người gác đêm lính mới, lúc này phần lớn thể lực chống đỡ hết nổi. Lại nghe nói, Lai Ngần là muốn trở về xa xôi bắc cảnh lãnh địa về sau, nguyên bản nương theo tiến lên gần 130 người đi bộ đội ngũ. Đợi đến đi đến nửa đêm, xuyên qua vương quốc đường lớn thời điểm, chỉ còn lại hơn 80 người. Bọn hắn bản thân cũng chẳng phải vui lòng đi làm người gác đêm, hiện tại chiêu mộ bọn hắn người gác đêm du nha dọ ấn đều chết rồi. Bọn hắn liền càng không nguyện ý đi theo hoan qua thời gian khổ cực. Đại Niu, hót tí bọn hắn ngược lại là cắn răng kiên trì, dù là trở lại King S lẹn đỉnh bọn hắn cũng không có chuyện để làm, do đại đế đăng cơ về sau, thành King S lẹn đỉnh bên trong cũng càng ngày càng náo động. Trên đường đi chú ý tiến lên, Lai Ngần mỗi cách một đoạn thời gian, liền phái ra một nhánh thám mã tại phía trước cảnh giới. Từ phía trên sắc bắt đầu tối đến đưa tay cơ hồ không gặp năm ngón tay. Đi hơn 6 giờ, một đoàn người mới vừa vặn vượt qua kinh rào. Tiến vào kỉnh rào phía tây. Lai Ngần nhẹ nhàng thở ra, tuyển một cái địa thế mở mang đồi núi dốc núi. Lần thứ nhất hạ lệnh tại chỗ chỉnh đốn. Tại nồng đậm trong bóng đêm, mây đen bắt đầu hướng đất mặt chút xuống lên mưa nhỏ, đem tất cả mọi người tới nước. Bó đuốc vô pháp nhóm lửa, trong loại thời tiết này, không ai có tâm tư nói chuyện. Một đêm cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Khi sắc trời mông mông lung, tia nắng ban mai dần sáng thời điểm. Lion rốt cục khả năng xa xa trông thấy, hắn mục đích địa. Ở vào tam xoa kích hạ du ra biển miệng, một cái trấn nhỏ, trấn sạc hoạn. Cái này tiểu trấn chỗ hạ ra bảy bá tức tiểu trấn cùng mái đe nùn ở giữa, có cái cũng không tính bận rộn bến cảng. Đây là Lion cùng cỏm thầy nì ước định cẩn thận đăng lục địa điểm, nếu như thương đội buôn bán công việc, làm được đầy đủ thuận lợi. Như vậy ba chiếc lệ thuộc vào cảng làng trài thương thuyền, lúc này cũng đã tại bến cảng bên trong lặng chờ. Sáng sớm nồng vụ bao phủ. Lion đội ngũ tiến vào tòa này còn đang trong giấc ngộng yên tĩnh tiểu trấn, bọn hắn trùng trùng điệp điệp xuyên qua trấn sạn bạn chính giữa đường đi, hướng tiểu trấn bến cảng đi. Tiểu trấn lãnh chúa là mộ ngừng lại gia tộc phong thần, một cái bụng lớn nhẹ nhàng trung nhân nhân, hắn phủ lãnh chúa liền xây ở bến cảng phụ cận, làm Lion kỵ sĩ đoàn đi qua nhà hắn phủ lãnh chúa lúc. Cái này trải lấy dầu mỡ đầu tiểu trấn lãnh chúa, nguyên bản mộng đẹp liền triệt để bị tới tỉnh. U u tiếng vó ngựa, dẫm lên vũng bùn mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Trấn sạn bạn lãnh chúa lầu gỗ cũng hơi có chút rung động. Dầu mỡ trung niên lãnh chúa xoay người mà lên, kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài đường đi nhìn quanh, sắc mặt lập tức xanh xám thành màu gan heo. Nhìn xem nằm tại trên giường phu nhân, lười biếng dãy rủa eo rắn không muốn đứng dậy. Trung niên lãnh chúa thô lỗ tại phụ nhân huyện chuyển trên ông, hung hăng quất một cái tát. Phụ nhân ngao một tiếng, xoay người mà lên. Trung niên lãnh chúa nổi giận nói, im miệng đừng tê ơ, tranh thủ thời gian cho lão tử cách ăn mặc thoáng cái, nên đón quý khách. Một lát sau, trung niên lãnh chúa luôn cuống tay chân phủ thêm một kiện rộng lớn áo lang tử, tại hai cái người hầu hộ vệ dưới, vội vàng hấp tấp kéo ra phủ đệ cửa lớn, đội mưa hướng cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên Lion chạy đi. Không lâu, sương mù tán mặt trời mọc. Lion ngồi tại cổng tẩy nghỉ thương thuyền hai tầng mạn thuyền phòng hướng ngoài cửa sổ nhìn xem chậm rãi từ trong tầm mắt đi xa trấn sạn bản bến tàu. Trấn sạn bản trung niên lãnh chúa đang cùng hắn xinh đẹp phu nhân song hành đứng chung một chỗ, khoát tay hướng Lion ba chiếc hai cột buồm thương thuyền làm cuối cùng nói đừng. Nghe tiếng gió gợi lên buồm, bay phất phới thanh âm. Lion trước mặt cái bàn bên trên, cất đặt lấy một cái đổ đầy kim tệ cùng châu báu dương nhỏ. À gì à mở ra châu báu cái dương, mới lạ lật nhặt bên trong xinh đẹp đồ trang sức. Nàng đối với Lion nói, ngươi ăn cướp cái trấn nhỏ này lãnh chúa rồi. Lúc này, thuyền buồm chậm rãi đẩy ra bến cảng, lái vào ra biển miệng rộng lớn tuyến đường, chính thức đạp lên trở về địa điểm xuất phát bắc cảnh đường đi. Lion ánh mắt từ trấn sạn bản bến tàu thu hồi, vung tay nói, ngươi trông thấy, ta một mực đợi tại trên ngựa của ta, thứ này là hắn cố gắng nhét cho ta. À gì ạ trầm mặc suy tư một lát, nháy ngây thơ mắt to, đung đưa đầu nói, cái kia béo lanh chúa có lẽ rất giàu có, nhưng là không ai biết ngại nhiều tiền, hắn không phải cho ngươi những thứ này gôn dở dạ gổng cùng châu báo làm gì. Người nào đó sâu kín nhìn xem ạ gì ạ nói, giàu có người mới sợ mất đi. Ạ gì ạ giật mình, mắt to nhìn chằm chằm Lion gương mặt nói, a, Lion, ngươi kỵ sĩ đoàn hù đến hắn. Lion rất vô tội, trợn trắng mắt, biểu thị không muốn giải thích. Hắn đứng người lên, ánh mắt cong lên thành rau giá hình, cười tủm tỉm rút trong hộp lật ra một chuỗi màu ngà sữa chân châu liên. Nhìn, thượng hạng chân châu vòng tay, ạ gì ạ ngươi muốn không mang lên thử một chút. Ạ gì ạ rất tâm động. Bất quá vẫn biểu thị cự tuyệt tham dự chia của. Người nào đó ngược lại là rất có hào hứng, hắn còn thiếu khuyết trở lại ẹ sột mậu dịch tự do thành bờ vụ thuyền tư nhân. Lion không thèm để ý hắn, nhún nhún vai, đem cái dương đưa cho sau lưng thị vệ thủ lĩnh hút. Sau đó, mang người rời khỏi thuyền phòng. Mưa phùn giả dích, nước mưa không ngừng từ bầu trời xám xịt bên trên bay xuống. Bong tàu bên trên lại chật ních ngồi xổm lấy đám người, nhìn xem những thứ này thần sắc hờ hững, như cá mòi đắp lên tại bong tàu phía trên. Làn da đều đói thành khô vàng sắc. Lion có chút nhíu mày. Đây đều là cỏm gãy nỉ từ đá xám thành lũy thuê đến dị vỡ lẹ nờ nạn dân, lấy nông dân chiếm đa số, cũng có một chút là trôi dạt khắp nơi tay nghề người. Khoảng chừng hơn 300 người, bọn hắn bị phân tán an bài tại ba chiếc trên thuyền buôn. Tăng thêm Lion mang tới 20 cái người hầu, hơn 180 cái thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ binh, cùng từ lạn nịt tở trong tay người giải cứu ra, đồng thời nguyện ý đi theo Lion bắc cảnh người gác đêm lính mới 80 người. Ba chiếc hai cột buồm thuyền buồm, bị hơn 500 người cùng gần 200 con chiến mã nhét tràn đầy. Mà lại, khoang tàu phía dưới trưng bày nhiều như rừng có vài chục cái thương phẩm tủ gỗ, từ hai cột buồm thuyền buồm mức ngậm nước chiều sâu đến xem, cái này đã đạt tới chứa đầy trọng tải mức độ. Lion có chút lo lắng thuyền này, có thể hay không bởi vì quá tải mà đột nhiên đắm chìm. Cổng thấy nì tiến lên trước, lấy chính mình lao thủy thủ cùng lao hải cấp trên máy danh dự đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. quần đảo sắt nhân tạo thuyền công phu là nhất tuyệt. Chiếc thuyền này là dùng sồi kiến tạo thân tàu, gỗ sam chế tạo cột buồm. Dưới đáy còn dùng hắc ín làm qua chống nước xử lý, 10 phần cứng cỏi. Ấn Quảng Tây Nì đến nói. Đại nhân, nếu như ta phải có như thế một chiếc thuyền biển, ta dám chạy đi ẹ sột thương nhân cái kia, đổ đây một thuyền quặng sắt trở về Bắc Cảnh, mà không lo lắng chút nào thuyền này biết tại gió gấp sông cao nạ giật xì bên trong lật úp. Lionel an tâm. Tại Quảng Tây Nì dẫn dắt phía dưới, tiếp tục kiểm tra bong tàu phía dưới, cất đặt tại khoang tàu dưới đáy hàng hóa. Dô Đạt Tân cần cậy mở hai cái bị đinh sắt phong bế tủ gỗ. Lionel đến gần về sau, cẩn thận quan sát bên trong hàng hóa, tinh tế mùi ăn, chỉnh tề vải vóc, những vật này đều là cảng làng trái chỗ cần thiết. Lionel cơ lấy từng hạt tinh xảo mùi ăn, nhìn xem những thứ này nhỏ bé màu trắng hạt tròn từ đầu ngón tay trở xuống. Sau đó, vỗ vỗ tay dùng người hầu tỉ mỉ, đưa tới khăn tay lau sạch sẽ bàn tay. Gật đầu biểu thị rất hài lòng. Còn thấy Nì thấp giọng nói, những hàng hóa này còn có bong tàu bên trên những hàng hóa kia hết thảy tốn hao không đủ một gôn giờ dạ gồng. Bong tàu bên trên hàng hóa, hẳn là chỉ đám kia thuê đến nạn dân. Lionel hơi nhíu mày, vuốt ve một quyển cuốn thô ráp cây đay bố, chuyển thân đối với Cổng Thầy Nì nói ra, lần này, ngươi làm rất tốt. Cổng Thầy Nì cúi đầu, do xét lãnh chúa Lionel biểu lộ, lại nghĩ tới cái gì, đánh bạo mở miệng nói, đại nhân, đã sám thành chỗ đó đều là tồn trữ hàng hóa, còn có vô số đếm không hết đói bụng nông phu, chúng ta sau này trở về, có phải hay không còn có thể đi một chuyến. Lionel kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó lắc đầu. Đá xám thành lập tức cũng không biết an toàn, lâu đài giờ Phật lãnh chúa rủ sở bổn tần lập tức liền sẽ mang theo Bắc Cảnh binh, vượt qua nơi đó tập kích lạn nịt tờ người quân đội tụ tập lâu đài hạ rèn hạn. Di vợ lẽ nở chiến tranh, biết tại đón lấy mấy tháng tiến hành càng thêm thảm liệt. Lượng lớn nạn dân không biết dừng lại tại di vợ lẽ nở, mà là biết hướng thung lũng cùng thành kim ét lẹn đỉnh chạy nạn. Hai địa phương này, trước mắt hắn đều nhúng tay không được. Bất quá, lần này hàng hải thương đội mang tới to lớn lợi ích. Để Lionel thấy tổ kiến thuộc về mình trên biển công ty mậu dịch khả thi. Westeros đại lục trước mắt chiến tranh phân loạn, không thích hợp đại quy mô mậu dịch. Nhưng là, Essos sẽ là một cái lựa chọn tốt. Lionel cười nhạt một tiếng, màu đen trong mắt thoáng qua một tia tinh mang, đối với Cổm Thầy Nì nói, ngươi không phải nói, ngươi nguyện ý đi Essos thương nhân nơi đó vận quảng sát sao. Chương 52, Hồi Phủ. Trở về địa điểm xuất phát Bắc Cảnh đường xá. Bởi vì là ngược dòng hướng Bắc. Thuyền biển trọn vẹn tại Nạ Giơ Si bên trên phiêu 4 ngày, mới tiến vào vịnh Bạch Hải vực. Trên đường từng có 2 lần ngắn ngủi ngừng tiếp tế, ngày thứ 5 giữa trưa, Lionel mới cuối cùng ngồi thuyền biển trở lại chính mình quen thuộc lãnh địa. Hồi đến Bắc Cảnh, ạ gì ạ ngươi vui vẻ sao? Lionel bước ra khoang tàu lúc, nhìn đứng ở bong tàu bên trên, nhìn ra xa cảng làng trài bến tàu phong quang ạ gì hỏi. Ân. Ạ gì lộ ra mỉm cười thản nhiên gật đầu, bất quá, rất nhanh một vòng thần sắc lo lắng cũng trèo lên hai má của nàng. Một cỗ rõ ràng gió biển nhào tới trước mặt. Cáo biệt phương Nam ẩm ướt lại không khí trầm muộn, Lionel thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn hít mũi một cái, ngẩng đầu, xanh ra trời xanh một mảnh, tiến vào thung lũng về sau, trên trời liền không có bay xuống qua một giọt nước mưa. Khô ráo không khí, đây mới là hệ Westeros đại lục dài hạ cái kia có dáng vẻ. Bất quá, dài hạ sắp hết. Mùa đông xuống tới. Lionel xa xa nhìn ra xa chính mình cảng làng trải pháo đài, thở dài. Chính mình chả còn lâu mới có được đối với tương lai, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cách mạng chưa hoàn thành, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Các nạn dân xếp thành hàng từng bước từ dưới hải thuyền đến, từng dương muối ăn cùng vải vóc bị vận chuyển xuống bến tàu. Sau đó thông qua sĩ học sĩ từ trong thành bảo thuê đến xe ngựa, xe trở về trong thành đi. Đám người làm xong, sắc trời đã không còn sớm. Lionel dẫn a di a bọn người, tiến vào cảng làng trài pháo đài trong nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm, đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng màu vàng ma thú thẻ rút ra một chương. Lionel dừng một chút. Hiện tại còn không phải xem xét hệ thống thời điểm. Càng nhiều chuyện hơn cần hắn đi xử lý. An bài mấy cái người hầu đem nạn dân mang đến, lão sĩ đốc xúc sửa chữa và chế tạo tốt giản dị phòng xá, sau đó để lại rổ đặt dẫn lộ rèn cùng hắn thánh điện kỵ sĩ đoàn, đóng quân đến trước kia kỵ binh dũng mãnh doanh địa bên trong. Đến nỗi hàng hóa. Không có chuyên môn hàng nhà kho, trở về thương phẩm. Để người mang theo xe ngựa cùng công nhân buốc vác đi đầu vận chuyển lãnh chúa phủ đệ. Phủ đệ hậu viện một gian bỏ trống phòng nhỏ, có thể tạm thời gác lại những vật này. Không lớn cảng làng trải pháo đài. Khắp nơi đều bắt đầu chật trội. Nội thành đường đi cũng là như thế, từ cảng ngoài trở về lão cụt, mang theo từ cảng ngoài thuê đến hơn 100 thợ thủ công, bắt đầu ở bên đường kiến tạo thuộc về bọn hắn nhà mới. Không thu lãnh địa phí, đây là Lionel hứa hẹn qua. Dạo chơi đi tại về phủ lãnh chúa trên đường phố. dù là trong lòng có chuẩn bị, Lionel vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính mình mới rời khỏi chừng 10 ngày công phu, trong thành bảo đã có chút đại biến dạng. Hai bên đường phố nhàn rỗi mặt đất bên trên, bị đào ra từng đạo chiến hào, phòng ốc nền đất đã lấp chôn xong, có thể đoán được, phía trên rất nhanh biết đậy lại từng sàn chất gỗ phòng lầu. Ở trên con đường đều có thể trông thấy một chút tươi mới gương mặt lạ. Mà những cái kia gương mặt lạ khi biết được, đi trên đường phố bị người hầu hộ vệ lấy tiến lên người trẻ tuổi, chính là bản địa lãnh chúa đại nhân thời điểm, không ít người thói quen xa xa hướng Lionel xoay người thi lễ. Đây đều là thành phố lớn mang tới phá quy củ A. Lionel cau mày, có chút không quen. Bất quá cũng không có đi quát lớn bọn hắn, cơm muốn từng ngụm ăn, mới quy củ cũng chậm chậm thành lập. Tùy tiện đi thay đổi gì, chỉ biết được không bù mất. À gì ạ vui sướng đi tại Lionel bên người, mặc vào nữ hải cái kia có váy liền áo, thần thái giữa cử chỉ, cuối cùng triển lộ ra một tia nữ quý tộc khí chất. À gì mới lạ nhìn chung quanh, Lionel, các ngươi ruột chỉ gia tộc năng lực quản lý tựa hồ rất lợi hại a. Nơi này là sạch sẽ không giống như là một cái tiểu ngư trấn. Lionel cười cười, xem ra chính mình trước khi đi đối với Lao Si nói qua, muốn đem pháo đài vệ sinh tình huống cải thiện mệnh lệnh, tựa hồ lấy được hữu hiệu chứng thực. Bất quá, hắn một cái Lao học sĩ, thật biết chính vô cự tế tốn nhiều như vậy tâm tư, tại pháo đài những thứ này rườm rà chính vụ bên trên sao. Lionel có chút hoài nghi. Hắn quay đầu mắt nhìn Lao Si học sĩ, khiếp mắt hỏi, những chuyện này, hẳn không phải là Lao học sĩ ngươi tại nấu ăn à. Lão sĩ vội vàng cười cười, khoát tay nói, đại nhân, quả nhiên nhìn rõ thu hào phú, chính vụ bên trên sự tình đều là ngài quản gia, đàn y tiểu thư tại xử lý. Lionel kinh ngạc ngẩng đầu, đàn y, nàng từ thành dị vợ rủn trở về rồi. Lão sĩ gật đầu, ngài rời đi ngày thứ ba, đàn y tiểu thư liền trở lại cảng làng trại. Lionel như có điều suy nghĩ gật đầu. Một bên ạ gì ạ quyệt mồm, xen vào nói, đàn y là ai? Lionel ngươi có phu nhân sao? Lionel bị ạ gì? Cho sạc đến, kém chút không có nghẹn chết, hắn ho khan lấy nói, chớ nói lung tung, đã nghỉ tiểu thư cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, bây giờ là ta lãnh chúa phủ đệ quản gia. À gì á nghe vậy lộ ra ánh mắt tò mò, mắt to chớp chớp, phát ra dị dạng ánh sáng. Lionel trông thấy à gì biểu lộ, thầm nghĩ nha đầu này luôn luôn lòng háo thắng cực mạnh, chẳng lẽ đối với cùng tuổi đã nghỉ có cái gì khác tâm tư đi. Muốn nói à gì ạ sở tạc đại an toàn hộ tống đến Bắc Cảnh. Lionel do dự muốn hay không phải người đem hắn đưa đi thành ngoài tờ phèo. Có thể nghĩ lại, thành ngoài tờ phèo chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thì ổng gờ dậy rồi, dẫn hắn quần đảo sát tộc nhân cho công hãm. Sợ tác gia tộc thế hệ truyền thừa gia bảo, chẳng mấy chốc sẽ bị người đảo sắt trà đạp trống không. Lúc này, đem ạ gì ạ đưa đi phía bắc thành ngoài tờ phèo, đây không phải hại nàng sao. Lionel lắc đầu, quả quyết từ bỏ cái này tưởng niệm. Cũng không đưa đi thành ngoài tờ phèo, đưa đi đâu. Đưa anh của nàng rộp trong quân đội. Để ạ gì ạ đi gặp mẹ của nàng cả tệ lì tử ly. Tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, rốt cái kia hoa tâm đại la bạc bị chiến trường tiểu hộ sĩ câu dẫn hồn phách, rốt quân đội cũng sắp toàn bộ hủy diệt tại dị vợ lẹ nờ. Đi đó cũng là để ạ gì ạ chịu chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Lionel đột nhiên cảm giác được, tựa hồ đem ạ gì đưa đến đi đâu đều không quá phù hợp, sợ tạc ra tổ người, liền không có một cái sắp có ngày sống dễ chịu. Ạ gì anh của nàng rốt, mẫu thân của nàng cả tệ lìn đã lâm vào sắp chết chi cục. Tỷ tỷ nàng sản xạ sở tạc bị nhốt kinh ét lẹn đỉnh lâu đài rét kịp, thân hãm nhà tù tự thân khó đảm bảo, nàng cái kia con riêng ca ca, rôn sờ não lúc này ở Thẹn Hoan, phải bận rộn lấy cùng dị quỷ liều mạng. Mà phụ thân hắn nẹt sở tạc lưu lại con nuôi, thì ổng gơ dày dòi liền muốn làm phản Bắc Cảnh, dẫn người cầm sở tạc gia tộc ra bảo thành ngoài tờ phèo. Nghĩ tới những thứ này, Lionel mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn qua ạ gì ạ, nha đầu này vận mệnh cũng quá long đong. Ạ gì không có chú ý tới Lionel dị dạng tầm mắt. Nàng đang có một đáp không có một đáp cùng người nào đó nói chuyện. Tựa hồ hai người còn có chút hợp ý. Lionel ánh mắt cảnh này, đôi mắt lập tức sáng lên. Có lẽ, người nào đó tựa hồ còn thiếu chính mình hai cái hứa hẹn. Lionel, ạ gì ạ, người nào đó, sĩ học sĩ cùng thị vệ thủ lĩnh hụt một đoàn người, đi vào phủ lãnh chúa trước cổng chính. Liên nhìn thấy một cái quen thuộc yểu điệu yêu kiều bóng lưng, đang đứng ở trước cửa nơi góc đường. Đạn ỉ chính chỉ huy công nhân bốc vác nhóm. Từ trên xe ngựa dỡ xuống từng dương hàng hóa, hướng lãnh chúa phủ đệ trong cửa lớn dọn đi. Nữ quản gia Đạn Nghi nghe thấy động tĩnh, quay đầu, trông thấy lãnh chúa Lionel. Nàng bước nhanh tiến lên đón, cung kính thi lễ nói, đại nhân, ngài trở về rồi. Lionel nhìn xem Đạn Nghi biểu lộ, tựa hồ cùng lúc trước mới gặp mấy ngày có chỗ khác biệt, trên mặt của tiểu cô nương thế mà mang theo vài phần cảm giác tang thương, bất quá, tinh thần đầu tựa hồ rất tốt, già dặn tựa hồ đem chính mình xem như một cái chân chính cảng làng trại phủ lãnh chúa lão nhân. Đạn Nghị đem tư thái của mình bày rất thấp, từng cái hướng Lai Nần mấy người bên cạnh nhàn nhạt thi lễ chào hỏi. Đợi cho, chuẩn bị hướng ạ gì ạ làm lễ lúc, ạ gì lại đầu tiên là khoát tay đánh gãy, cảnh giác nhìn xem Đạn Nghị há mồm nói, không cần làm lễ, chúng ta tại thành gì vợ dùn thấy qua. Chương 53, heo vàng. Ngươi là, Sơ Tạc tiểu thư. Đạn Nghị nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Ạ gì khoe miệng nít lên, chỗ ngoặc thành hình trăng lưới liềm. Xưng hô ta ạ gì ạ liền tốt, ta còn có một người tỷ tỷ. Đạn Nghị tiểu thư, ngươi vì cái gì chạy đến Lai Nần trong lãnh địa làm quản gia? Ta cái kia tùy cậu đưa ngươi từ thành dị vợ rủn khu trục đi ra sao? À gì thanh âm cố ý cất cao một chút. Để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Đạn Nghị vịn xe ngựa, có chút tâm loạn như ma, nàng lặng lẽ dò xét mắt Lai Nần thần sắc, bắt lấy chính mình áo vải phục một góc, xoa nắn có chút không biết làm sao. Lai Nần bất đắc dĩ đánh giảng hòa, ho nhẹ nói, cái kia, Đạn Nghị an bài các vị khách của ta đi khách phòng nghỉ ngơi. An bài một cái người hầu phục thị ạ gì ạ tiểu thư. Phải, đại nhân. Đạn Nghị cúi đầu, hạ thấp người đáp ứng một tiếng, liền hướng lãnh chúa phủ đệ cửa lớn đi đến. Nhìn xem Đạn Nghị nhu nhược bóng hình xinh đẹp, Lai Ngần thở dài. Ạ gì thì hầu nghi nhìn xem Lai Ngần, cảnh cáo nói, Đạn Nghị là nhà tùy con gái tư sinh. Lai Ngần nhún nhún vai, biểu thị tự mình biết. Ạ gì nhìn xem Lai Ngần lách mình cũng đi vào phủ đệ cửa lớn, sắc mặt có chút lo lắng đuổi theo. Lai Ngần ngươi không biết. Tuy gia tộc thế nhưng là một đại gia tộc, cho dù là con gái tư sinh, cũng sẽ không để nàng luân lạc tới ngươi cái chỗ chết tiệt này, để ngươi một cái tiểu lãnh chúa sai sự. Lai Nần dừng thân, chuyển thân hỏi. Ngươi nói là ngươi cái kia tùy cậu sẽ phái người giết ta. À gì sắc mặt dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng, mang theo cảnh giới ý vị nhắc nhở, ta là chỉ tùy công tước đại nhân. Vậy nhưng chưa hẳn. Nói xong, Lai Nần cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng trong phủ đệ đi đến. Người nào đó đi vào ạ gì ạ bên người. Nói với nàng, xem ra ngươi phí công lo lắng, hắn không chỉ biết tiểu cô nương kia là nhà tùy người, mà lại không lo lắng chút nào kia cái gì tùy gia tộc tìm phiền toái, ngươi không có nhìn ra sao. À gì à đối với người nào đó trợn trắng mắt, mắc mớ gì tới ngươi. Lai Ngần ngâm một cái tắm nước nóng, tẩy đi trên người vết mồ hôi cùng lữ hành bên trong mùi thối, thay đổi một kiện rộng lượng áo ngủ. Cuối cùng đã tới rút thẻ thời gian. Tắm rửa thay quần áo, mặt tắm tay cũng tắm, Lai Ngần đối với tấm gương nhiều lần nhìn một chút. Tay cũng mặt trắng cũng rất trắng, xem ra hôm nay sẽ rất âu. Hắn bình tĩnh lại. Tiến vào bạo binh hệ thống, tìm tới hệ thống nhà kho, một chương ánh vàng rực rỡ mặt ngoài khắc ấn có một cái ưu nì còn thẻ bài, an tĩnh nằm tại cái kia. Lai Ngần ngừng thở, chậm rãi điểm kích. Ký chủ phải trăng mở ra, ma thú con non ngẫu nhiên thẻ rút ra, màu vàng. Màu vàng phẩm chất ma thú con non, chỉ có ba loại, ấu long, đại hoặc con non cùng một cái Lai Ngần chưa bao giờ thấy qua mang cánh sư tử. Tiếp cận mọi người trong tưởng tượng sư thiếu hình tượng, bất quá xem ra càng thêm hung lịch. Điểm kích, rút ra. Thẻ bài lập tức hóa thành một mảnh vàng nóng ánh hào quang. Sau một lát, ánh sáng lóe lên, tại Lai Ngần bên chân hiện lên một cái con non động vật nằm sấp quang ảnh. Quang ảnh thu lại. Lai Ngần nhìn chăm chú nhìn kỹ, hô hấp đều phảng phất đình trệ. Không phải rồng, vóc người này tỷ lệ quá rộng, cũng không phải đại hoang, nó có cái ánh. Không thể nào, Lai Ngần ánh mắt máy động đột. Hiện lên trước mắt động vật. Mọc ra màu vàng hùng sư thân thể cùng đen nhánh móng vuốt sắc bén, hùng ưng mỏ cùng một đôi vẫy lơ cánh. Lai Ngần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem nó, đầu óc cấp tốc chuyển động, cái đồ chơi này là cái gì? Dịp phần hoặc là dứt khoát liền gọi sư thiếu. Dịp phần đi, nhìn một cái tiểu gia hỏa này một nửa sư tử một nửa là chim ưng cổ quái kết cấu, Lai Ngần liền có chút dở khóc dở cười. Tiểu dịp phần dáng người nhỏ bé, một đôi ánh mắt chớp động lên huyến thải, giờ phút này trong mắt của nó ở giữa triển lộ ra sắc bén, nhạy cảm. Nhạy bén thần thái, hiếu kỳ đánh giá trong phòng duy nhất nhân loại, Lai Ngần. Lai Ngần nếm thử kêu gọi nó, tiểu ưng. Dịp phần dãy rùa cổ, nhìn qua Lai Ngần, không hề bị lay động. Sư tử con, vẫn như cũ không hề bị lay động. Lai Ngần thở dài, nhìn xem dịp phần từ thân thể đến cánh, toàn thân bộ lông màu vàng óng, vô nào liếc mắt nói, tiểu kim. Ngao ngao. Tiểu dịp phần tựa hồ tâm linh có suất ra động, lớn bằng bắp đùi thân thể vặn vẹo thoang cái, gót chân điểm lấy chân, nửa đứng người lên. Mở ra thân thể hai bên cánh, như con vịt đậu. Xem ra tạm thời vẫn là không bay lên được, bất quá nhìn cái này vỗ cánh lượng gió đến xem, về sau đằng không bay lượng, căn bản không phải vấn đề. Lai Ngần trong lòng vui mừng, ngồi xổm người xuống, đưa tay sở lấy tiểu dịp phần nhu thuận đầu lâu, nhẹ nhàng nói, tiểu kim, ngươi về sau liền gọi. Tiểu dịp phần tử nghiêng đầu, thưởng thụ lấy Lai Ngần vuốt ve, không biết lúc này Lai Ngần đã cho nó ban thưởng một cái, làm nó xấu hổ cả đời danh tự. Ân, liền gọi ngươi heo vàng đi. Lai Ngần cười tủm tỉm mà nói. Heo vàng thế nhưng là một cái may mắn danh tự, trước kia tại trên địa cầu, Linen ống tiết kiệm chính là một cái màu vàng bé heo. Linen hy vọng heo vàng đến, có thể làm cho mình kiếm được tiền càng nhiều gôn giờ dạ gồng. Chính đắc ý nghĩ đến, ạ gì bỗng nhiên đẩy cửa tiền đến. Linen giật mình, tức giận nói, không ai dạy qua ngươi gõ cửa sao. Ạ gì ạ quệt miệng giải thích. Ta nhìn nhà của ngươi đèn sáng rỡ, mà lại ta vừa rồi nghe được có người đang gào, ngươi đang làm gì. Ạ gì ạ dùng như vậy hai linh xảo mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Linen, làm nàng ánh mắt rời xuống động lúc, phát hiện trên mặt đất con kia không rõ sinh vật, heo vàng. Ạ gì ạ phát ra rít lên một tiếng, a. Vội vàng hai tay che lồng ngực của mình, chậm rãi lui về sau đi, hắn một bên chạy một bên nhìn chằm chằm heo vàng thấp giọng hỏi Linen, đây là vật gì? Linen nhìn xem ạ gì ạ mi phong dần dần ép xuống, tiểu cô nương đều sắp bị dọa khóc, vội vàng giải thích. Nó gọi heo vàng, là ta pet. Cùng ngươi đại học đồng dạng. À gì ạ dừng bước lại, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, các ngươi ruột chỉ ra huy, chính là gia hỏa này. Linen khẽ giật mình, kéo lấy quai hàm nghĩ nghĩ, đúng vậy à, mình gia tộc huy chương là cái gì ấy nhỉ? Chính mình tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lúc này, heo vàng đống nhiên đi lại, truy tung ạ gì ạ chân chạy đi, thậm chí mở ra khéo mồm khéo miệng hướng ạ gì ạ giày vải tắt tới. À gì lại một lần nữa kinh hô, a, ai nha? Sau một lát, ạ gì ạ ngạc nhiên nhìn xem heo vàng nhẹ nhàng gặm chính mình giày vải, thơm ngọt gặm ăn. Những cái kia sư tử thân thể không ngừng uốn éo, màu đen mỏ ưng phảng phất một cái mới sinh mèo con, ngay tại mút thỏa thích lấy giày vải bên trên hương liệu hương vị. Ạ gì ạ đưa thay sờ sờ, heo vàng cái đầu nhỏ. Đám chìm trong mút thỏa thích trong khoái cảm heo vàng, liền hừ hừ đứng dậy, cũng không biết là đang cảnh cáo à, còn là rất hưởng thụ. Mỗi khi ạ gì ạ chân một về sau xê dịch, heo vàng miệng bên trong hồng hộc thở hổn hển. Hai cái tròn trĩa mắt to, trông lớn hung hăng mà nhìn chằm chằm vào giày vải. À gì à bị cái này đã manh lại hung ma thú, cho cha tấn không có tính tình, làm Linen nói cho nàng, tên của gia hỏa này gọi heo vàng về sau, à gì à liền triệt để đối với Linen cũng không có tính tình. Như vậy, Linen đại nhân, hiện tại cái này heo vàng làm sao bây giờ? Ta phải trở về nghỉ ngơi. À gì ánh mắt bắt đầu đánh nhau, mới lạ qua đi, buồn ngủ ghế tới. Linen cái này đều ngồi tại trên ghế nằm. Đánh một cái mơ hồ cảm giác, tỉnh lại lúc phát hiện cái này hai còn tại cái kia kiếm chuyện. Hắn không cao hứng, đi đến heo vàng trước mặt, một bàn tay phiến mở nó sư từ đầu. Sau đó, cười nhẹ giọng đối với ạ gì nói, buồn ngủ liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ạ gì ạ tiểu thư. Chương 54, đả kích. Sáng sớm hôm sau, Danny dẫn một cái người hầu vội vội vàng vàng gõ mở Linen cửa phòng ngủ. Linen còn buồn ngủ kéo ra cửa phòng. Danny tiểu thư, sớm như vậy có chuyện gì? Danny cùng tôi tớ cung kính xoay người thi lễ. Đại nhân, tứ hoài đã Edward trở về thuyền dựa vào cảng, hụt đại nhân hỏi ngài muốn hay không, tự mình đến bến cảng đi xem một cái. Danny cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn xem Linen.